Chương 684, đại kết cục, cuối cùng, 1, chương 684, đại kết cục, cuối cùng, 1. Ai u. Thủ tướng đại nhân, ngài năng không gọi sao? Ngươi đang chó sủa cái gì a? Ngươi đang chó này kêu cái gì a? Ngươi nhường bệ hạ rút dừng lại thử một chút. Đó là thật ra tay độc các a. Ta mông thoát một lớp da a tà chắc. Biết hay không xương chi ai thương hàm kim lượng a? Đại tần lên triều, Hàm Dương cung phía trên, bách quan săn sát, lại đều không có mắt thấy vị trí giữa. Chỉ thấy Tần Phong ghé vào cáng cứu thương phía trên, ai u kêu thảm không ngừng, không có chút nào chú ý ảnh hưởng ý nghĩa. Doanh chính người mặc ngũ trảo đen long bảo, đầu chọc 12 lưu miệng, long hành hổ bộ mà đến. Đi ngang qua Tần Phong bên cạnh, nhíu mày, lại không để lại dấu vết bổ hài cước, trong nháy mắt nhường trên triều đình, vang lên kêu thảm như heo bị làm thịt. Đại Tần thủy hoàng đế 52 năm, đại triều hội bên trong, thủ tướng Tần Phong mang theo nội các thượng đấu. Đại Tần nhất thống tứ hải, mở rộng đất đai bên dưới, bắc đến hồ bãi cạn, nam đến lũ dọn, đông đến phủ tăng, tây chí đế chế an tước. Càng thêm thủy hoàng đế công che tam hoàng, đức siêu ngũ đế. Cho nên sửa chữa lịch pháp, vì thủy hoàng đế bệ hạ sinh nhật là Đại Tần năm đầu. Đại Tần lịch 64 năm, thủ tướng Tần Phong, thứ tướng Tiêu Hà, Trần Bình và ở xa vương triều Khổng Tức Trương Lương, thượng thư cáo lao hồi hương. Thủy hoàng đế không cho phép, thủ tướng liên tục mời chi, ba lần phương đồng ý. Nội các thủ tướng do Trần Trạch Sinh đảm nhiệm, Lưu Bác, Từ Thư Dương mặc cho thứ tướng. Đại Tần lịch 65 năm, thủy hoàng đế thoái vị, tôn làm thái thượng hoàng, Tần Nhị Thế phủ tô kế vị. Đại Tần lịch 66 năm, Trương Lương vì dây cùng, tự tay điểm chết vương triều Khổng Tức Mạt đại quân vương bờ gì hạ giật hạ, đem Nam Á đặt vào Đại Tần bản đồ. Đại Tần lịch 67 năm, Tần Nhị Thế quy mô trường tập nô lệ, tăng tốc Tây vực đường sắt kiến thiết, đồng thời lần nữa phát binh 10 vạn, tăng binh Tây vực, trong lúc nhất thời nô lệ thương vong thảm trọng. Đại Tần lịch 68 năm, thượng tướng quân Hàn Tín vì một tên quân Tần tại diễn tập bên trong mất tích làm lý do, yêu cầu bước vào đế chế An Tức điều tra, bị An Tức quốc vương từ chối thẳng thắn về sau, đột nhiên xuất binh tập kích An Tức quân trụ sở, Đại Tần cùng đế chế An Tức toàn diện khai chiến. Đại Tần lịch 569, bởi vì Hàm Dương hầu Tần Phong mang theo thái thượng hoàng suốt đêm nhảy cổ, bị vạch tội về sau, thẹn quá hóa giận đánh tơi bời ngự sử, tuyên bố muốn đem người này đánh ra cố lên sau lại uy trở về, chiếm cứ Đại Tần vãn báo trang đầu đầu đề. Đại Tần lịch 70 năm, thượng tướng quân Hàn Tín công phá đế chế An Tức đô thành kẻ xịp hòn, đế chế An Tức quốc vương Hạ Tạ bằng NSV treo cổ tự tử bỏ mình. Đại Tần lịch 71 năm, Hàm Dương hầu Tần Phong mang theo thái thượng hoàng lên phía bắc, tuyên bố muốn đi bắc cực nhìn xem chim cánh cụt, đến hồ bãi cạn, đông lạnh thành chó, hậm hực mà còn. Đại Tần lịch 72 năm, Đại Tần quân cùng Cộng hòa La Mã bộ đội biên phòng xảy ra ma sát, Đại Tần vì thương giả an toàn nhận uy hiếp làm lý do, cưỡng ép đổ bộ bán đảo Tiểu Á, hình thành cố định sự thực. Đại Tần lịch 73 năm, giáo úy Hồ Hợi quần áo nhẹ tập kích Constantinople, vì ngàn cân thuốc nổ, nổ nát hắn tường thành, ác chiến 3 ngày công hãm tòa này trọng trấn, Cộng hòa La Mã đông cửa lớn triệt để rộng mở. Sau đó Đại Tần bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, Trương Hàm thống binh 8 vạn lướt qua trong hải, để giúp trợ thờ dạ sờ người phản kháng Rôm thống trị làm lý do, xuất binh thờ dạ sờ. Mông Điểm thống binh 8 vạn xuôi nam, lướt qua bán đảo Sinai, để bảo vệ Đại Tần học giả làm lý do, tiến công Ai Cập. Hàn Tín thống binh 15 vạn hướng tây, vì Đại Tần thương nhân nhận không công chính đãi ngộ làm lý do, quy mô tiến công Rôm, cùng quân đoàn Rôm tại biển Aegean đại chiến. Đại Tần lịch 74 năm, Bắc Lộ quân Tần nhận thờ dạ sờ người chào mừng, trọng thương quân đoàn Rôm, sau đó Trương Hàm chỉnh biên thờ dạ sờ lính đánh thuê, vì 10 vạn binh lực, hướng dãy núi Ảng Tở hành quân gấp, kiếm chỉ gờ mạn. Nam Lộ quân Tần đánh tan Ai Cập quân đội, Ai Cập nữ vương đầu hàng, vui lòng chiều cống vĩ đại Đông Phương đế quốc, phụng dưỡng vị kia cường hãn hoàng đế Đại Tần bệ hạ. Ngông Điểm chỉnh biên Ai Cập binh mã, tiếp tục hướng tây, tiến công Cát Thạ. Phổ Thông quân Tần nhận mãnh liệt chống cự, Hàn Tín mấy tháng chưa từng đột phá biển Aegean phòng tuyến. Đại Tần lịch 75 năm, Hàm Dương hầu mang theo thái thượng hoàng nhảy disco nửa đêm bị bắt, lọt vào thê tử truy đánh, cào tốn mặt, sau đó mấy tháng không ra khỏi cửa, đồn đãi tại vì Đại Tần dân số sự nghiệp làm công hiến, lần nữa leo lên Đại Tần vãn báo trang đầu đầu đề. Đại Tần lịch 76 năm, tại quân Tần dưới áp lực, tất cả phương Tây chưa từng có đoàn kết, Cát Hạ, Rôm, Gơ Mạn, Goel, gật bợ gì tẹn kết thành đồng minh. Rôm đập nồi dìm thuyền, động viên trăm vạn thanh niên quân tham chiến. Đại Tần lịch 76 năm, Trương Hàm đại quân bị chặn đường tại dãy Anter, không được tiến thêm. Mông Điểm đại quân cùng Cát Hạ chiến thần Hàn Nghị bạn mấy trận chiến bất lợi, qua loa lui bước. Hàn Tín vẫn như cũ chưa thể đột phá biển Aegean phòng tuyến, tiếp theo không cách nào thực hiện đổ bộ Hy Lạp mục tiêu chiến lược. Đại Tần lịch 77 năm, lâu dài chiến tranh lệnh hướng tới tự do Cộng hòa La Mã công dân cảm thấy chán ghét, đại học giả khoái triệt kích động dôn công dân phát động bạo loạn. Sau đó thừa cơ chu sát viện nguyên lão nhị hơn trăm người, cắt đứt tham dự công dân đường lui, chính mình được tuyển chấp chính quan, tuyên thệ sẽ vì Rôm đem lại hòa bình. Đại Tần lịch 78 năm, làm thành Rôm náo động truyền đến tiền tuyến, khiến Rôm binh đoàn toàn tuyến tan tác. Đại Tần lịch 79 năm, chấp chính quan khoái triệt đại biểu Cộng hòa La Mã, cùng đế quốc Đại Tần đàm phán hòa bình. Thượng tướng quân Hàn Tín thống binh bước vào thành Rôm, hiệp trợ khoái triệt chu sát chủ chiến phái hơn 3 vạn người. Làm Đại Tần Rôm hòa bình công ước ký kết, tổng cộng 123 cái hiệp ước bất bình đẳng. Rôm công dân mới sợ hãi phát hiện, nước Cộng hòa bị khoái triệt phản bội, liền muốn lật đổ, lại bị quân Tần thiết huyết trấn ép, trước sau chôn giết mấy chục vạn người, Rôm vì đó trống không. Cắt Thạ mắt thấy đại thế đã mất, hiến thành đầu hàng. Đại tướng Hàn Nghị bạn biết được thông tin về sau, đau buồn phẫn nộ tự sát. Đại Tần lịch 80 năm, giáo úy Hồ Hợi xuất lĩnh 1000 người đội ngũ, đổ bộ gờ bờ gì tẹn, dâng lên Đại Tần Hắc Long kỳ, tuyên thệ chủ quyền. Đến tận đây, Đông Tây phương triệt để thống nhất. Đại Tần lịch 80 năm tháng 10, làm Cộng hòa La Mã diệt vong thông tin truyền đến Hàm Dương lúc, không hề có nhắc lên gợn sóng quá lớn. Nhiều năm trước tới nay, tin tức thắng lợi đã lệnh Đại Tần bá tánh trở nên chết lặng, quân Tần bách chiến bách thắng, giống như trở nên đương nhiên giống nhau. Cho dù bây giờ kiểu mới cây nông nghiệp, bắp nô, khoai tây sớm đã thôi quảng khai tới. Nhưng dài đến mấy chục năm chiến tranh, vẫn như cũ nếu như đại tần bá tánh chất lượng sinh hoạt có chỗ hạ xuống. Rốt cuộc không ai thích gặm bắp ngô cùng khoai tây, thích hơn hí một bát nóng hổi mì có dầu bắn. Nóng hổi dầu nóng, tưới vào đỏ rực quả ớt trên mặt, phối hợp hai cây cải xanh cùng 3 năm viên thịt kho tàu, quả thực mỹ tích vô cùng. Nhưng đúng lúc này, tần nhị thế bệ hạ ban bố xúc nô lệnh, lần nữa khiến cho mọi người sôi trào phân chấn. Theo chiến tranh kết thúc, lượng lớn nô lệ đều sẽ được đưa tới đại tần, phân phối cho mỗi nhà các hộ. Vô số vật tư cũng sẽ theo xa xôi phương Tây trở về. Đại tần đều sẽ vì thiên hạ chi giàu có, cung cấp nuôi dưỡng hoa hạ thổ địa. Vĩ đại người Tần, vĩ đại hoa hạ dân tộc, đã sừng sững với thế giới chi đỉnh. Đại Tần lịch 81 năm mùa xuân cách ngoại Hàn lãnh, đã 81 tuổi, thân hình vẫn như cũ tráng kiện thái thượng hoàng, cuối cùng vẫn là ngã bệnh. Hàn Cố chấp ngồi ở vọng di cung trên tường thành, mặc cho ướt lạnh đông tuyết đánh vào thật dày da lông thú phía trên, nhìn phía xa trắng xóa nguyên dã, nói khẽ: "Vẫn không thể nào đi đến Rome, không thể xem xét kia đấu thú trường đến tột cùng là cái dạng gì." Tóc đã hoa dâm Hàm Dương Hầu đứng ở một bên ngáp một cái, vô cùng buồn chán nói: "Thành Rome cũng sớm đã bị Hàn Tín hủy." Chương 684, đại kết cục, cuối cùng 2, chương 684, đại kết cục, cuối cùng 2. Đối với kiểu này khổng lồ văn minh mà nói, nhất định phải chạm thảo trừ căn mới được. Đấu thú trường cũng không có gì để mắt, chính là một đám chiến nô đánh nhau mà thôi. Ngài muốn nhìn lời nói, tại Hàm Dương xây một cái chính là. Ta nói Lao Đăng, đừng ở bên ngoài, ta có thể hay không sống lâu mấy năm a? Đã nói xong cùng đi Bắc Cực nhìn xem chim cánh cụt. Doanh Chính trừng mắt liếc Tần Phong, theo bản năng liền muốn sờ xương chi ai thương. Có thể bên thai lại truyền đến một hồi tiếng vang, có chút khổ sở. Thủy Hoàng Đại Đại nói tốt còn muốn cùng nhau lại chơi mấy năm nữa. Doanh Chính thở dài, khó được hướng về phía Tần Phong cười cười, hỏi: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, hiện tại có thể hay không nói với ta câu lời nói thật? Ngươi rốt cục từ đâu tới? Đừng tiếp tục dùng Thái Sơn bộ kia giải thích, cẩn thận quất ngươi." Tần Phong hai tay khép lại tay áo, do dự hồi lâu, chậm rãi nói ra: "Ta đến từ ngàn năm sau đó." Doanh Chính trầm mặc thật lâu, âm thanh hơi run rẩy nói ra: "Ngàn năm sau đó, hay là đại tần sao?" Tần Phong lắc đầu: "Không phải." Chờ đợi hồi lâu, đều không có tiếng lòng vang lên, Doanh Chính biết được đây là Tần Phong trong lòng nói. Thế nhưng khi thấy Tần Phong tấm kia khó được nghiêm túc mặt lúc, lại đột nhiên cười nói: "Kia hiện tại thế nào? Ngươi đã đến sau đó, tiếp qua ngàn năm, còn có thể là đại tần sao?" Tần Phong suy nghĩ một lúc, hai tay một đám: "Ai biết được, nếu không tới lúc để người tại ta mộ phần nhảy đi cổ, gọi ta ra đây xem xét. Ha 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 ha. Như thế rất tốt, tiện thể để người tại chấp mộ phần nhảy một chút. Ha 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 ha. Vậy thì tốt, đến lúc đó cùng đi Bắc Cực nhìn xem chim cánh cụt." Tần Phong cũng không chê tạm, đặt mông ngồi dưới đất, lẩm bẩm bức lẩm bẩm rất lâu. Nói phủ Tô bây giờ tài đức vẹn toàn, nói Doanh Trường An thông minh, còn nói Tần Huyền Triệt anh võ. Tiện thể châm biếm một chút Thủy Hoàng Đại Đại mỗi lần đánh chính mình, ra tay cũng quá nặng. Không biết nói bao lâu, mãi đến khi sắc trời ảm đạm xuống, Tần Phong mới dùng sức dụi mắt một cái, lại không cầm được nước mắt rơi xuống, nhẹ giọng nghẹn nào, tiếp theo gào khóc lên. Đại Tần lịch 81 năm tháng riêng, Thủy Hoàng đế bệ hạ sụp ở vọng di cung, truy thụy khai thiên hành đạo triệu cực lớn thánh đến thần nhân văn nghĩa võ tuấn đức cao hoàng đế, tức Tần Thái Tổ. Đại Tần lịch 81 năm tháng 2, Hàm Dương hầu bệnh nặng, Tần Nhị Thế tự mình đến nhà thăm hỏi. Tần Phong nằm trên ghế bờ bên, nhẹ nhàng lung lay, nhắm mắt dưỡng thần, không ai dám quấy rầy. Cho dù là Phù Tô đến rồi, cũng chỉ là đứng ở sau lưng hắn, hai mắt đẫm lệ. Không biết qua bao lâu, Tần Phong mở miệng nhỉ nó nói: "Thật nhàm chán." Phù Tô đưa qua đã hoa dâm đầu, khẽ hỏi: "Tần lão sư, Phù Tô ở đây, ngài nói cái gì? Muốn đánh vương giả?" "Ta giao tặc 6." "A? Cái gì? Muốn cái gì?" Đại Tần lịch 81 năm tháng 2, Hàm Dương hầu chết bệnh. Vì biểu hiện hắn công tích, Tần Nhị Thế lực bài chúng nghị, xưa nay chưa từng thấy cho hắn hai cái thủy hảo. Văn Trinh Trung Vũ. Đại Tần lịch 82 năm, thịnh thế giáng lâm, hoa hạ chưa từng có phồn vinh. Tần Nhị Thế doanh phủ Tô thoái vị, tôn làm thái thượng hoàng. Tần Tam Thế doanh trưởng An kế vị, vì Hàm Dương hầu Tần Huyền Triệt là đại tần nội các thủ tướng. Thân thôn công nhân, người già hoạt động quảng trường. Một cái thân hình còn xuống, lão giả râu tóc bạc trắng, ôm cháu trai chơi xích đu. Trẻ con phấn điêu ngọc mài, tò mò hỏi: Gia gia, quân tử bất khí là có ý gì nha?" Lão giả ngây ra một lúc, giống như sa vào đến vô biên trong hồi ức. Qua thật lâu, hắn mới cười nói: "Ý là, chân chính cường giả có phải không tiết vu dùng vũ khí giết chết đối phương, cực hạn lực lượng đánh chết đối phương, mới là nhân tử. Kia đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được đâu. Buổi sáng hiểu rõ đi nhà ngươi con đường, buổi tối liền đi giết chết ngươi." "Ai nha, gia, đây đều là ai bảo ngươi nha?" "Đương nhiên là gia sư phó đi, Tần lão sư à, thế nhưng một cái có đại trí tuệ người a." Hết trọn bộ. Muôn phần cảm tạ mọi người truy càng đến nơi này, hiện tại là trời vừa rạng sáng nữa, ta tâm tình phức tạp, không bỏ, kích động, khó mà bình phục, có chút muốn khóc. Đại Tần quyển sách này đã đổi mới hơn một năm, tổng cộng có 148 vạn tiểu đồng bọn cất giữ. Cảm tạ mọi người thích, cũng cảm tạ mọi người đối heo heo ủng hộ. Đầu tiên thật xin lỗi, tại cuối cùng không biết nữa rồi rất lâu, thật sự rất thật có lỗi, thật xin lỗi mọi người. Tình hình bệnh dịch sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ta di chứng vẫn rất nghiêm trọng, mãi cho đến hiện tại cũng ho khan rất lợi hại, cơ thể cũng hư không được, rất khó tập trung tinh thần và thể lực. Sau đó cũng là đặc biệt bận rộn, thường xuyên tăng ca cùng đi công tác. Dù sao thì thật đáng tiếc, nhưng mà thanh xuân làm sao lại như vậy không có tiếc nuối đâu, dường như chúng ta tất cả người như thế, đã từng thích mà không được cùng tiếc nuối bỏ lỡ. Cuối cùng, thương các ngươi vịt vô cùng thương các ngươi. Cuối cùng của cuối cùng, chuyện xưa của chúng ta đến nơi này muốn kết thúc. Ngày mai lại viết một tấm lời cuối sách, thông báo một chút châu Mỹ bản Hán sở tranh hùng chuyện xưa, cùng với mỗi cái nhân vật trọng yếu kết cục, muốn xin kết thúc. Tiếp theo quyển sách cũng suy tính không sai biệt lắm, ngày mai trò chuyện tiếp nha. ngủ ngon mộng đẹp thương các ngươi chương 685, lời cuối sách, 1, chương 685, lời cuối sách, 1. Đại tần lịch 83 năm, là kỷ niệm Thủy Hoàng đế bệ hạ cùng Hàm Dương Hầu, giới thứ nhất đại tần festival âm nhạc, tại Thủy Hoàng đế lăng trước quảng trường thời đại đại tần bên trên, chính thức kéo ra màn che. Chủ sướng do Tạ Võ vệ đại tướng quân Hắc Nưu đảm nhiệm, tay guitar do Hữu Võ vệ đại tướng quân Thiết Trụ đảm nhiệm. Hai người đứng ở to lớn loa hình loa phóng thanh trước mặt, tận tình hát vang. Tình thâm nghĩa nặng, nhịn không được nước mắt vẩy tại chỗ, ôm đầu khóc giống, dùng cái này đến kỷ niệm nhà mình lao đại năm tháng vàng son. Phía đông không sáng phía tây sáng a. Phơi tận tà dương tà phơi yêu thương. Đêm trước không vội sau đêm bận điệu a. Mộng hết hoàng kim ta mộng hoàng lương. Chiếm diện tích 50 vạn mét vuông quảng trường đại tần bên trên, hơn 100 vạn ba cánh chính cơ trong tay giải lụa màu, lên tiếng hát vang. Hơn 100 cái cự đại khổng minh đăng, lên như diều gặp gió. Trong đó thô to đến mơ bỏ, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu giống như ban ngày một. Hai tôn gần đằm trăm mét cự đại điêu tượng đứng lặng tại trên quảng trường. Thủy Hoàng đế bệ hạ chắp hai tay sau lưng, nhìn phương đông. Hàm Dương Hầu thiếu thấp một chút, bên cạnh lập một bên, ngón tay phương xa, phóng khoáng tự do. Trong đám người, người mặc áo vải đại tần thủ tướng Tần Huyền Triệt gãi gãi đầu, nhìn trên sân khấu quỷ khóc sói gào Hắc Nưu Thiết Trụ hai người, bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ, cái này không tốt lắm đâu." Thần Tam Thế Doanh phủ Tô lật cái bạch nhãn, hừ hừ nói: "Ngươi biết cái gì?" Tổ phụ nói: "Hắn thì thích náo nhiệt. Với lại phụ thân ngươi không phải cũng nói, không cho dùng xi măng phong bế. Lỡ như ngày nào đại tần cảnh ngộ ngoại địch xâm lấn, hắn dễ phá thổ mà ra." Tần Huyền Triệt, trấn thủ Dôn đại tướng quân Hàn Tín, gắng sức đuổi theo, cuối cùng chạy về Hàm Dương. Cũng không so với Tần Phong trẻ tuổi bao nhiêu hắn, lúc này thân hình đã không còn như vậy khôi ngô. Rút đi một thân chiến giáp màu đen về sau, càng giống là một cái giàu da ông. Cái kia lúc tuổi còn trẻ hâm mộ, từng thích mà không được thanh mai, cũng đã làm bạn hắn đến đầu bạc, nhẹ nhàng nâng tại bên người của hắn. Hàn Tín nhìn quảng trường thời đại đại tần trung ương, đứng lặng trung ương hai tòa cự đại điêu tượng, không khỏi kích động không thôi, lẩm bẩm nói: "Thủy Hoàng đế bệ hạ này anh minh thần võ thái độ, rõ ràng rành mạch. Nhưng Tần lão đại kém chút, hắn thế nào cũng anh minh thần võ đâu? Không nên cầu cầu sao?" Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn vang lên thâm trầm âm thanh: "Lão giả, phỉ báng Hàm Dương Hầu, phải bị tội gì nha?" Hàn Tín quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Trương Lương, Tiêu Hạ, Trần Bình này ba cái gian thần không khỏi tức giận nói: "Ngươi ba còn chưa có chết đâu." Trần Bình dừng một chút quả trượng, hừ hừ nói: "Bạn thân còn muốn thêm nữa con trai đâu?" Hàn Tín lập tức ôn quyền nói: thất kính, Tần lão đại nói quả nhiên không sai." Viên Ương mặt trong thành đôi đêm, một cây hoa lê ép hoa hải đường, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Bốn người đồng thời nhìn về phía trên sân khấu hát nhảy Hắc Nưu Thiết Trụ hai người, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Mông điểm tạm thời về không được, gật bờ gì tẹn không yên ổn, những kia man di luôn nói chúng ta xâm lược thổ địa của bọn hắn, đó là xâm lược sao? Đó là giúp đỡ bọn hắn kiến tạo văn minh. Đó là Europa, đại tần cộng vinh vọng. Đúng rồi, lần trước theo gật bờ gì tẹn kéo trở về 10 vạn nô lệ bằng không. Còn nhớ cho nhà ta lưu mấy cái, nhất là những kia vị kình hải tặc, cùng đại gia súc giống như, dùng tốt vô cùng. Trương Hàm tạm thời cũng không về được, hắn ở đây nếm thử xuyên qua sa mạc Sahara hướng nam. Nghe nói phía nam có rất nhiều màu đen đại gia súc, dùng bền cực kỳ. Nếu là cũng làm ra đại tần, vậy chúng ta ba tánh đời sống còn có thể càng tốt hơn một chút. Bành Việt, đừng nói nữa, gần đây có giúp người truyền giáo, không phải nói Thủy Hoàng đế bệ hạ sinh nhật không thể là kỷ niên năm đầu, cái gì sật chúa cứu thế mới có thể. Thực sự là hầm cầu thắp đèn lồng, tìm thì a. Bây giờ đa ma cứ khắp nơi đều là bị đính tại trên thập tự giá kẻ phản địch, Bành Việt muốn nhìn một chút, rốt cục là mạnh miệng của bọn họ, hay là đại tần vệ sĩ kiếm cứng rắn. Anh bố, đây chính là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân a. Hắn bây giờ nghĩ cách xuyên qua Đông Hải đâu? À, chính là bị Tần lão đại xưng là Thái Bình Dương chỗ. Nói là có thể thẳng tới châu Mỹ, đi xem Lưu Bang, Mạc Đốn, ngu cơ như thế nào. Khoái triệt. Hắn hay là không nghĩ quay về, hắn vô cùng hưởng thụ tại phương Tây làm thổ hoàng đế cảm giác. Ta khuyên qua, hắn không nghe, người này có chút biến thái. Hắn buôn bán hơn 1 triệu người dô người, hơn 50 vạn gỗ eo người, hơn 30 vạn gờ mạn người vì nô, muốn bị hận chết. Nếu không phải đại tần vệ sĩ trấn nhiếp, sớm đã bị người ám sát một vạn lần. Bốn lao hưu như lại nhải, trò chuyện thật lâu, mãi đến khi sắc trời hơi sáng, đám người tản đi. Ngẩng đầu nhìn trước mắt cự đại điêu tượng, giống như cách một thế hệ. Hàn Tín lại nhìn về phía thê tử bên cạnh, trở nên hoảng hốt, không khỏi lẩm bẩm nói: "Luôn cảm giác đây hết thảy không nhiều chân thực, luôn cảm giác nếu là không có Tần lão đại, ta không biết mình sẽ làm cái gì." America, Trường An thành. Vốn nên cái kia tên là Washington chỗ, bây giờ lại bị Lưu Bang mệnh danh là Trường An thành. Lại trong đó bố cục, cao lớn tường thành, cùng Hàm Dương thành không khác nhau chút nào. Chẳng qua trong đó sinh hoạt không chỉ có người Hoa, còn có rất nhiều trên đầu cắm lông vũ người ảnh đại hiện. Trước đây Lưu Bang cũng là người xâm nhập, nhưng khi nửa điên ma Mạc Đốn sau khi đến, người ảnh đại hiện đột nhiên phát hiện, Lưu Bang lại như vậy hòa ái dễ gần. Rốt cuộc người bình thường cũng sẽ không cầm đỉnh đầu của người khác cốt làm vật phẩm trang sức a. Nhưng đúng dịp, Mạc Đốn thích. Do đó, người ảnh đại hiện nhanh chóng cùng Lưu Bang mang tới người Tần thực hiện dung hợp. Sau đó liền bị kéo vào đến Hoa Hạ phong phú đấu tranh kinh nghiệm trong, tươi sống đùa chơi chết. Bây giờ mặc dù không có đến hợp hai làm một tình trạng, nhưng cũng là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Tuổi già sức yếu Lưu Bang nằm ở trên giường, treo cuối cùng một hơi, nhìn chòng chọc vào phương đông. Thái tử Lưu Doanh Hầu ở bên cạnh, yên lặng rơi suy nghĩ nước mắt. Qua không biết bao lâu, Lưu Bang đột nhiên một phát bắt được Lưu Doanh tay áo, khàn khàn giọng nói, trong cổ họng rụt rè hà 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 tiếng vang. Lưu Doanh lập tức giật mình, vội vàng nói, phụ hoàng có cái gì muốn nói sao? Lưu Bang trừng lớn kia tràn đầy màu máu đục ngầu hai con ngươi, run giọng nói, chúng ta là Viêm Hoàng hậu duệ, Hoa Hạ tử tôn, chúng ta không phải man di, chúng ta là Long hậu nhân, chúng ta căn tại phương đông, tại đại tần. Lưu Doanh ánh mắt có chút ngốc trệ, bởi vì này chút ít trọng tâm câu chuyện đã từng đều là cấm kỵ. Lưu Bang không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới Đại Tần, càng không cho phép nhắc tới Phương Đông, còn có cái đó nhường hắn giữ kín như bưng tên. Thần Phong, không nên đi trêu chọc hắn. Dù thế nào đều không cần đi trêu chọc hắn. Nếu là có cơ hội lời nói, ngươi đi Phương Đông, đi Đại Tần, đi tìm thấy Thủy Hoàng đế bệ hạ nhận lầm, đề xuất hắn tha thứ. Nơi này a, cuối cùng không phải chúng ta cố hương. Phụ thân, phụ thân. Thái y Điệp, Trung Châu Mỹ, Mexico, tệ họ Tị Thủ A Cản, dịch là có thần lộ người chỗ. Lúc này, tòa này vĩ đại cổ văn rõ thành thị đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Ngu Cơ xuất lĩnh lấy hạng thị tàn quân bị Lưu Bang một đường đuổi đến Trung Châu Mỹ về sau, không hề có đuổi tận giết tuyệt, mà bọn hắn cũng nhẹ nhõm hủy diệt theo cuống ngói khảm văn minh, đồng thời đem tòa thành thị này đổi tên là Bình Thành, kiến quốc hào Tây Sở. Thái Bình Dương dòng nước gấm thổi lất phất Trung Châu Mỹ bờ biển Tây. Một vị gần đất xa trời lão bà ngồi ở trên xe lăn, sau lưng đi theo vô số dũng sĩ. Theo nàng kia tinh mịn nếp nhăn thượng đó có thể thấy được, nàng lúc tuổi còn trẻ tuyệt mỹ dấu vết. Nhưng lúc này nàng, hai mắt đục ngầu, sững sờ nhìn Hải Thiên nhất tuyến phương xa. Qua thật lâu, nàng mới nói khẽ: "Không bỏ, không muốn báo thủ. Nếu là có cơ hội, thì cho vĩ đại thủy hoàng đế bệ hạ thượng một phong thư tín. Tây Sở, vĩnh viễn cũng là Đại Tần phiên thuộc. Tổ tiên của chúng ta đều là Viêm Hoàng. Tây Sở bá vương con sinh sau khi chết mất, hạng bất khí không hề có kế thừa kia trời sinh thần lực, mà là ôn tồn lễ độ thư sinh trung niên." Hắn nghe vậy, liền khẽ gật đầu, nói: "Hài nhi nhớ kỹ, trời lạnh, ngài hay là hồi cung đi." "Không được, ta muốn nhìn nhiều nhìn xem xét cố hương." Hết trọn bộ. Hoàn tất vung hoa thương các ngươi vịt. Phía sau có thời gian, sẽ viết một chút phiên ngoại, tỉ như Thủy Hoàng đại đi theo Tần Phong lại xuyên việt về hiện đại khôi hài chuyện xưa tiểu đoàn thiên hắc. Sách mới lập tức bắt đầu, tên là Cả Triều Gian Thần, Nữ Đế Bệ Hạ, ta thực sự là yêm đảng cũng gọi là ngàn năm Tần Đế Quốc. Quyển sách này có thể hiểu thành song song vũ trụ một cái khác Đại Tần chuyện xưa. DS, vì Tần Phong là học sinh khối văn không phải sinh viên ngành khoa học tự nhiên, cho nên hắn đối với kỹ thuật cống hiến cũng không có bao nhiêu. Đại Tần phồn vinh cùng hưng thịnh là xây dựng ở hàng loạt sử dụng cùng nghiền ép nô lệ bên trên, từ đó để cao hiệu suất sinh sản, trả lại Đại Tần ba cánh. Cho nên cho đến Đại Tần lịch 990 năm, nhất thống toàn cầu Đại Tần, túy sinh mộng tử triều đường, cùng với các tộc khí vận phản phệ phía dưới, cuối cùng không thể biến thành ngàn năm đế quốc, tại Sở Phạt Tạ Cực nô lệ đại khởi nghĩa bên trong ầm vang sụp đổ. Đại thần Lục Tú Phu có Tần 320 tam thế hoàng đế nhảy xuống biển tự sát, tất cả phương Bắc triệt để luân hãm. Côn Luân Nô, người Mông Nột, nữ chân nhân, người Khiết Đan, Cao Cầu Ly, người Thổ Phiên, Europa, người đồng doanh lũ quỷ múa loạn. Hoàng Sao thi rớt, Lý Tự Thành nghỉ việc, sôi nổi hóa thành giặc cỏ, hoang loạn thiên hạ. Huy hoàng nhất thời, nhất thống toàn cầu ngàn năm đế quốc Đại Tần, đúng là chỉ có thể ở chết đông nam một góc. Chương 685, lời cuối sách 2, chương 685, lời cuối sách 2. Người hiện đại Tần điên, không hiểu ra sao xuyên qua đến một cái tên là Đại Tần thời đại. Vốn cho rằng có thể lắc lư thủy hoàng đế bệ hạ, tính phúc vượt qua cả đời, kết quả lại xuyên qua đến Đại Tần lịch 996 năm. Làm Tần điên nhìn cả triều trung thần thời điểm, lập tức người choáng váng. Thánh mẫu hoàng thái hậu từ hy hạ chỉ, lượng Đại Tần vật lực, kết ngoại tộc chi niềm vui. Đại Tần chiến thần Chu Kỳ chấn chấn cánh tay hô to, hội chiến binh lực 80 vạn đối 60 vạn, ưu thế tại ta. Trái thừa tướng Tần Cối rõ ràng, là Đại Tần bà cánh, ta nguyện đảm nhận ngàn năm tiếng xấu. Thần điên ngươi đi cùng oai nhân nghị hòa. Hữu thừa tướng Tư Mã Ý ngón tay Hoàng Hà, đau lòng như góc, ta vì Hoàng Hà là thể, tất không phụ Tần điên huynh. Đông Sưởng Đô đốc Triệu Cảo ôn thanh nói, Tần điên huynh, ngươi nhìn xem đây là hiệu a hay là mã a? Hộ bộ thượng thư Hòa Thân Ân cần dạy bảo, quốc khố tiền, ngươi không bắt ta không cầm, thái hậu sao cầm? Thái hậu không cầm, ngươi ta sao tiến bộ a? Trấn Tây đại tướng quân Tào Tháo âm trầm nói, Tần điên huynh, ngươi nhìn ta là loạn thế gian hùng, hay là trị thế năng thần? Trấn Nam đại tướng quân Triệu không giận khoác hoàng bào, đấm ngược dậm chân, bi thống nói, các ngươi thực sự là hại khổ ta à? Trấn Bắc đại tướng quân An Lộc Sơn tại xoáy muối nhảy bay lên, Trấn Đông đại tướng quân Nội Nhị cắp xích binh lâm thành hạ. Còn có một cái gọi Lữ Phụng Tiên người trẻ tuổi, phẫn nộ quát, cái gì? Giết ta nghĩa phụ? Vậy nhưng so với ta cha ruột còn thân hơn a? Được, thêm tiền, mà chính mình có khả năng dựa vào hoàng đế Đại Tần bệ hạ, lại là một cái tiểu lò ly. Tần Điên triệt đệ tê, hắn một cái nước mũi một cái nước mắt khóc kể lể. Bệ hạ, này triều đường không cứu nổi, hủy diệt đi. Ta là gian thần, ta thực sự là yêm đảng a. Bóng đá thiên chương không một. Bệ hạ, ta thật không dễ dàng xuyên việt về đến, không hảo hảo hưởng thụ một chút, đã cái gì bóng đá a? Nói bao nhiêu lần, tại bên ngoài xứng chức vụ. Được rồi chủ nhiệm doanh. Một cái dung mạo anh vo nam tử, giống như một tòa núi cao đứng ở sân thể dục cửa, dẫn tới chung quanh thiếu nữ từng đợt thét lên. Người này không phải doanh chính là ai? Thần Phong thì là than thở theo ở phía sau. Trước đây chính mình cùng Thủy Hoàng đại đã dắt nhưng không biết vì sao, thế mà xuyên việt về đến rồi. Xuyên việt về đến vậy coi như xong, mọi người cùng nhau hảo hảo hưởng thụ một chút tốt bao nhiêu. Có thể Thủy Hoàng đại nghe nói quốc túc chưa từng vào gật cụt, tại chỗ thì nổi giận. Mênh mông đại quốc, há có thể tại bóng đá trong không hề thành tích. Trước đây cho rằng chính là phát cầu nhỏ, ai nghĩ đến trải qua lão nhân gia ông ta không ngừng nỗ lực, thế mà vẫn đúng là nhường hắn dẫn đội xuất trình. Lúc này sân vận động kinh thành đã người đông nghìn nghịt. 20 vạn fan bóng đá tề tụ ở đây, hồng kỳ tung bay, tiếng hô to rung trời. Không chỉ là trong tràng, ngay cả bên ngoài sân cũng đã tụ tập không dưới trăm vạn người. Tất cả Long Quốc đã triệt để điên cuồng. Bởi vì đây là quốc túc đổi phế mấy chục năm đến nay, có hy vọng nhất một lần. Chỉ cần tại sân nhà chiến thắng Hàn Quốc, liền có thể thẳng tiến nước cột. Làm doanh chính xuất đội ra trận thời điểm, lập tức tất cả mọi người xôi trào, chạm mặt tới núi kêu biển gầm thanh âm. Vạn thắng, vạn thắng, hoa hạ tất thắng, hoa hạ tất thắng. Doanh chính giang hai cánh tay, không chút do dự hưởng thụ lấy mọi người quỳ bái. Không ai phê bình hắn cuồng ngạo, vì từ chủ nhiệm doanh tiền nhiệm đến nay, quốc túc rực rỡ hẳn lên. Tất cả cầu thủ cũng làn da ngăm đen, trang phục vung lên tới lúc, nơi nào còn có trước đó trắng non bụng nhỏ nạo. Từng cái đều là như cương tiêu thiết chú tám khối cơ bụng. Về phần những kia không phục đội viên, nghe nói đã được an bài đi châu Phi làm lính đánh thuê. Nhưng lần này thi đấu, vẫn như cũ không thể lạc quan. Trước đây đã xác định có thể bước vào vượt cột đội gậy, vì không cho Hoa Hạ bước vào vượt cột, đúng là chủ lực ra hết. Cấp thế giới ngôi sao cầu thủ Park Dae Hwan, Park Dae Oh ngoạn hai huynh đệ, càng là hơn phách lối tỏ vẻ, muốn thắng Hoa Hạ 10 cái cầu. Hai chữ số A. Quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Lúc này, phòng lấy Dễ Ảm bên trong, một cái giày tây nam tử, nỗ lực đè nén nội tâm kích động, có thể mặt đỏ lên gò má lại bắn hắn. Bên cạnh hắn nữ giải thích, đồng dạng là hít sâu một hơi, bắt đầu hôm nay trận này mấy tỷ người chú ý thi đấu. Nam giải thích hít sâu một hơi, trịnh trọng nói ra, chúng ta hôm nay rất có thể chứng kiến lịch sử, chứng kiến quốc túc nổi lên lịch sử. Nữ giải thích trọng trọng gật đầu. Không sai, 3 năm trước đây, ai cũng không nghĩ tới, tại chủ nhiệm doanh dẫn đầu dưới, chúng ta đúng là sẽ đi đến một bước này. Nam giải thích nhìn về phía sân cỏ bên trong, đã chuẩn bị sẵn sàng 22 người, phun ra một ngụm trọc khí, bắt đầu hiểu do nói. Được rồi, thần phong khai cuộc, đưa bóng chuyền đến chủ nhiệm doanh trên chân. Chủ nhiệm doanh không có chuyền bóng, trực tiếp bắt đầu đột phá. Chủ nhiệm doanh nói thẳng, xuyên thẳng đối phương nửa tràng. Chủ nhiệm doanh mạ sẩy lẹt lượt vòng. Quả Park Dae Hwan. Chủ nhiệm doanh. Chủ nhiệm doanh. Chủ nhiệm doanh sút gôn. Bóng vào rồi. So sánh linh. Giống như trên trời đem ma chủ, thực sự là thế gian thái tuế thần. Cái này chủ nhiệm doanh. Nữ giải thích, châu bò. Sân vận động bên trong lập tức vang lên như núi kêu biển gầm la lên. Toàn trường cũng sôi trào. Không chỉ là Hoa Hạ fan bóng đá, ngay cả Hàn Quốc fans hâm mộ bóng đá cũng đều sôi trào, ngao ngao bắt đầu mắng Park Dae Hwan. Này mẹ nó đang làm gì a? Mở màn 3 phút người dẫn bóng. Người mẹ nó áo đặc man a nghĩ mật đạn. Trên trận Tần Phong nét miệng lên, lộ ra 3 phần giễu cợt, 5 phần lương bạc, 2 điểm hứng hở, hướng về phía Park Dae Hwan so cái ngã ngón tay cái. Còn không đợi hắn nói ra cái gì trang bức lời nói, liền bị doanh chính đạp một cước cái mông. Thất thần làm gì đâu? Trở về thủ a. Quả nhiên, gậy bắt đầu điên cuồng phản công. Tại ngành thực lực phương diện, Hoa Hạ đội hiển nhiên là yếu lược thua một bậc. Rốt cuộc nhiều năm tệ nạn kéo dài lâu ngày, không thể nào trong khoảnh khắc trở thành hư không. Tất cả Hoa Hạ đội phòng thủ hậu phương, tại Park Dae Hwan cùng Park Dae Oh ngoạn hai vị quốc tế cự tinh trùng kích vào, trong nháy mắt có chút giật gấu va vai. Cho dù đội viên đều không để ý thể lực tiêu hao, liều mạng phòng thủ. Có đó không đối phương hoàn mỹ phối hợp phía dưới, vẫn như cũ đột đến trước cửa, cho Park Dae Oh ngoạn kéo ra sút gôn quay người. Park Dae Oh ngoạn khinh miệt cười lớn một tiếng, một cái thế đại lực trầm chọc trời giúp bắn, bóng đá giống như đạn tháo, đột nhiên nhảy lên ra. Lúc này, không chỉ là toàn trường mấy chục vạn khán giả, còn có chiếc máy truyền hình mấy tỷ người, tất cả đều nín thở. Tâm bị nhắc tới cú họng. Thủ môn viên là ngốc đại hát thô hán tử. Đối mặt bắn thẳng đến mà đến bóng đá, hắn đứng tại chỗ không có nhúc nhích, hình như cũng không cần động đậy. Nhưng lại tại bóng đá gần trong gang tấc lúc, quả bóng kia đột nhiên biến hướng, kề sát đất mà đến. Xuyên háng. Park Dae Oh ngoạn mục đích là xuyên háng. Không còn kịp rồi. Xong rồi. Hai vị giải thích thống khổ nhắm mắt lại. Nhưng lại tại lúc này, Thần Phong hét lớn một tiếng. Cầu Hamiu. Là thánh hỏa meo meo giáo tận trung lúc đến. Lão đại, ta không nợ ngươi cái gì. Chỉ thấy được xưng là Hắc Nưu thủ môn viên nổi giận gầm lên một tiếng, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất. Dùng chính mình eo ho, đem bóng đá ngăn cản ra ngoài. Nữ giải thích lập tức kích động đứng dậy, hét lớn: "Anh hùng! Đồng chí Hắc Nưu là Hoa Hạ anh hùng. Ngươi dám xuyên háng, vậy chỉ dùng háng cho ngươi đem cầu đỉnh trở về." Nam giải thích theo bản năng dùng mình một cái, ho ho run giọng nói: "Bác sĩ đâu? Nhanh cứu người. Đập mã nát ta." Lúc này, toàn trường lần nữa sôi trào lên. Tất cả người Hoa cũng đứng dậy, nhìn chăm chú bị cáng cứu thương khiêng đi Hắc Nưu, hành chú mục lễ. Ngay cả Hàn Quốc khán giả cũng nhịn không được có hơi ghé mắt. Quá độc ác. Dùng chính mình o ho đón đỡ Park Dae Oh ngoằn chọc trời giúp bắn, này đạp mã là nam nhân bình thường có thể làm ra tới sự việc. Tám thành là gà bay trứng vỡ a. Thần Phong đã chạy tới, nghẹn nào cầm trên cáng cứu thương Hắc Nưu tay. Nưu chất ca, khổ cực, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hắc Nưu sắc mặt trắng bệnh. Là vì nhân dân phục vụ. Phía dưới đâu? Phía dưới. Phía dưới hết rồi. Chương 02, thiết trụ đặc thù đam mê, 1-1, chương 02, thiết trụ đặc thù đam mê, 1-1. Mắt thấy một cái quỷ kế đa đoan đại lực giúp bắn, bị phòng xuống dưới, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhìn lấy bị khiêng xuống đi, lẩm bẩm, nửa chết nửa sống Hắc Nưu, tâm vừa trầm xuống dưới. Bắt đầu thứ bị thiệt hại một thành viên đại tướng, tiếp xuống công thủ đều sẽ càng thêm gian khổ. Kế tiếp, cho dù chủ nhiệm doanh cùng Tần Phong phối hợp cực kỳ ăn ý, vẫn như trước không đột phá nổi đối phương nửa tràng. Trong lúc nhất thời, đúng là rằng có tiếp theo. Nhưng đây cũng không phải là lâu dài chi pháp. Nếu là liều sức chịu đựng lời nói, hay là đội gậy càng hơn một bậc. Một câu dẫn trước, tại Park Dae Hwan cùng Park Dae Oh ngoạn hai vị quốc tế cự tinh trong mắt, không đáng kể chút nào. Bọn hắn nhiều năm tại Champions League dốc sức làm, dạng gì thế cuộc chưa từng gặp qua. Quả thật, trước mặt chi này Hoa Hạ đội bóng đá, làm bọn hắn có chút lạ lẫm. Cái này được xưng là chủ nhiệm doanh người, đúng là tại ngắn ngủi thời gian 3 năm, lệnh đội bóng có thoát thai đội cốt nhất trưởng thành. Nhưng cũng đến đây chấm dứt. Bây giờ, đội gậy giống như đi săn giống như dã thú, lặng lặng chờ đợi cho Hoa Hạ đội một kích chí mạng. Nhưng khi đó ở giữa đi vào nửa chàng sau lúc, doanh chính đột nhiên cho Tần Phong nháy mắt ra dấu. Tần Phong hiểu ý, đột nhiên ra tốc xông về trước. Trước đây 10 phần lo lắng nam giải thích, lập tức cao vút. Đột phá. Chủ nhiệm doanh cùng Tần Phong bắt đầu sóng vai đột phá. Bọn hắn phối hợp hết sức ăn ý. Giữa bọn hắn chuyền bóng, tự nhiên mà thành, giống như một thể. Qua rơi mất Park Dae Oh ngoạn. Thần Phong thế mà sử xuất lửa bóng cầu vồng. Chơi ạ, hắn đơn giản chính là thiên tài. Thần Phong đưa bóng chuyển cho chủ nhiệm doanh. Chủ nhiệm doanh gõ cửa. Bóng vào rồi. Lúc này, chàng trong quán trong nháy mắt vang lên rung trời la lên. Thậm chí kia kích động fans hâm mộ bóng đá đã giống giận hát lên hướng về địch nhân hỏa lực đi tới. Nhưng lại tại Nam Giải Thích hưng phấn nhảy dựng lên lúc, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Vì trọng tài thế mà ra hiệu vượt quyền, dẫn bóng không tính. Nam Giải Thích lập tức nhịn không được, giận dữ nói: "Làm sao có khả năng vượt quyền, làm sao có khả năng?" Nhìn xem chiếu lại, rõ ràng không có. Rõ ràng còn thiếu một chút. Ngâm thổi còi. Ngâm thổi còi. Lúc này, toàn trường đã vang lên phẫn nộ tiếng mắng chửi. Có thể kia trọng tài chính không có chút nào sửa án ý nghĩa, giả câm vờ điếc, vẫn đang kiên trì vượt quyền xử phạt. Nam Giải Thích khí toàn thân phát run. Tên chó chết này không biết thu bao nhiêu tiền đen. Này đạp mã tại Hoa Hạ sân nhà cũng dám như thế thổi. Quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Hàn Quốc fan bóng đá thì là nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Thậm chí còn có kia phách lối hướng về phía bên kia Hoa Hạ fan bóng đá, lộ ra một bộ có bản lĩnh ngươi đánh ta cười bị ổi. Còn kém một tấc ca. Kém chút liền bị hai so với Linh. May mắn còn có một tay trọng tài lật ấy. Lúc này, vị này A Tam trọng tài cho Tắc Dê Ô ngoạn một cái được thêm tiền ánh mắt, sau đó cả người hắn trong nháy mắt ngược lại bay ra ngoài. Chỉ thấy Tần Phong một cái đại lực sút gôn, bóng đá mang theo tiếng thét, giống như đạn tháo, đập ầm ầm tại hắn trên mặt. Hai viên mang huyết răng cửa, lúc này xẹt qua một đạo ưu mỹ, rơi xuống tại sân cỏ bên trên. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, há to mồm, tất cả sân vận động trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trước máy truyền hình mấy chủ cước khán giả thì là nhìn thấy từng dãy dẹp cái thể. Chỉ có Tần Phong lo lắng chạy lên tiền đến, một bên cho A Tam trọng tài làm tim phổi khôi phục, một bên hét lớn: "Thất thần làm gì? Cứu người a." Vừa nói, nước mắt của hắn một bên theo mượt mà má bên cạnh trượt xuống, lộ ra vô tận hối hận. "Thật xin lỗi A trọng tài, ta sút gôn bắn quá một chút a. Ngươi thế nào thì không tránh tránh đâu. Ngươi chạm này hướng về phía lao phát ném cái gì mị nhăn a? Đau nhức, quá đau." Hoa Hạ quốc chủ chàng chữa bệnh đội vội vàng giơ lên cáng cứu thương, đem A Tam trọng tài chính khiêng đi. Chỉ là có kia không cẩn thận chữa bệnh đội thành viên, đi đường ngã cái té ngã, đặt mông ngồi ở A Tam trọng tài chính trên mặt, lập tức nhường thương thế của hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nghe nói Tần Phong người này không có cách đem thủ, một có thủ tại chỗ thì báo. Lúc này thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Với lại đúng là A Tam trọng tài thất thần cùng Hắc Dễ Âu ngoạn mặt mày đưa tỉnh, không có né tránh, mới bị Tần Phong không cẩn thận đá phải. Cho nên trọng tài tổ chỉ là cho Tần Phong một cái cảnh cáo. Trải qua như thế một cái khúc nhạc dạo ngắn về sau, tiếp tục tranh tài. Chỉ là mắt thấy tới gần kết thúc, cầu thủ thể lực càng thêm chống đỡ hết nổi. Mà Hàn Quốc hai tên đương ra ngôi sao cầu thủ bắt đầu đột nhiên phát lực. Nữ Giải Thích lập tức đem tâm nhắc tới cú họng, thất thanh nói: "Hắc Dễ Âu ngoạn dẫn bóng đột phá." Hắc Dễ Âu ngoạn nói thẳng: "Nguy rồi, không kịp trở về thủ." Hắc Dễ Âu ngoạn cùng thủ môn viên một đối một. "Xong rồi, thủ môn viên bị qua." "Cái gì?" Cầu thủ thiết trụ một cái thiên nhiên sát, đem Hắc Dễ Âu ngoạn trọng thương. "Cầu bị giải vây rồi." Hắc Dễ Âu ngoạn ngã xuống đất không dậy nổi, nhìn tới thiết trụ muốn bị hồng bài phạt hạ a. "Cái gì?" Thiết trụ đem ngón tay đặt ở trên mũi hít hà, tỏ vẻ chính mình không phải cố ý, chỉ là đặc thủ đam mê phạm vào. Trọng tài tỏ ra là đã hiểu, nhưng này đam mê đem Hắc Dễ Âu ngoạn bị yến tử đâm vào nửa tấc có thừa, thực sự vô cùng thảm thiết, vẫn như cú hồng bài phạt hạ. Thời gian chỉ còn lại có một phút đồng hồ. Thần Phong xuất kỳ bất ý, một cái siêu viễn cự ly chuyền bóng. Chủ nhiệm doanh đột phá, qua hắn, qua. Hắc Dễ Âu ngoạn không có ngăn cản chủ nhiệm doanh đột phá. Hắc Dễ Âu ngoạn bổ đi lên, trượt xúc. Chủ nhiệm doanh đổ. Penalty, penalty, penalty. Chủ nhiệm doanh không muốn cho gậy bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Vĩ đại Hoa Hạ tiên phong, hắn kế thừa Hoa Hạ quang vinh truyền thống, cao cầu cao thái úy tại thời khắc này linh hồn phụ thể. Chủ nhiệm doanh ngay cả qua ba người, hắn đại biểu Hoa Hạ bóng đá lịch sử lâu đời truyền thống. Tại thời khắc này, hắn không phải một người tại chiến đấu. Hắn không phải một người. Chủ nhiệm doanh đối mặt là toàn thế giới con cháu Viêm Hoàng ánh mắt cùng chờ mong. Bóng vào rồi. Thi đấu kết thúc. Hoa Hạ thắng được thắng lợi. Hoa Hạ thẳng tiến vượt cột. Nước Cộng hòa Vạn Tuế. Nhân dân Vạn Tuế. Đã lâu không gặp nha. Tiên tần tiên tận cùng của vũ trụ. Công nguyên tháng 2 năm 2100 năm. Đến. Chúng ta cuối cùng chống đỡ đạt vũ trụ cuối cùng. Đây là nhân loại tráng lệ thời khắc. Đây là nhân loại văn minh nhất định phải ghi khắc thời khắc. Hôm nay, để cho chúng ta giờ OUIN phóng viên, vì mọi người toàn bộ hành trình lấy dễ ảm, tận cùng của vũ trụ đến cùng là cái gì? Lúc này nhân loại văn minh cũng sớm đã không còn là đã từng nhỏ yếu dáng vẻ. Làm có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân thực hiện lúc, nhân loại chạy ra khỏi Thái Dương hệ. Chương 02, thiết trụ đặc thù đam mê, 1, 2, chương 02, thiết trụ đặc thù đam mê, 1, 2. Làm độ cong đi thuyền thực hiện lúc, nhân loại chạy ra khỏi hệ ngân hà. Sau đó chính là hàng loạt hùng vĩ khoa học kỹ thuật cách mạng, giống như hồ mẹ sử thi 1. Phản vật chất chôn vùi trang bị, phản trọng lực trang bị, chủ động nhảy vọt. Làm cấp hàng tinh chiến thuyền, đi vào một mặt vũ trụ từng lúc, toàn nhân loại cũng sôi trào. Vũ trụ là có cuối, mà phần cuối sau đó là cái gì? Đáp án sắp công bố. Long Quốc Tần tiến sĩ ngồi ở chiến hạm cấp sao đại tần hiệu trong phòng chỉ huy, đối mặt ống kính chậm rãi mà nói: "Tiếp đó, chúng ta đều sẽ khởi động nhảy vọt trang bị, xông phá đạo này màng, đi đến vũ trụ bên ngoài." Một cái cách ăn mặc tịnh lệ mốt nữ sinh sắc mặt kích động nói: "Tần tiến sĩ, xin hỏi vũ trụ bên ngoài là cái gì?" Tần tiến sĩ cười cười, hắn nhìn phía trước bóng đêm vô tận, lẩm bẩm nói: "Ai biết được, chúng ta lần này tiến lên chính là dò đường tinh hỏa. Như phía trước là bóng đêm vô tận, chúng ta cũng đều vì hậu nhân chiếu sáng con đường phía trước." Dường như chiến hạm danh xưng giống nhau, Đại Tần. vai hùng lão Tần, chết không trở tay kịp. Chúng ta đều sẽ khai sáng một cái nhân loại vĩ đại thời đại mới. Phóng viên thần sắc càng thêm kích động lên. Mặc dù nàng cũng tại Đại Tần Hào bên trong, nhưng không có chút nào sợ sệt. Dường như Tần tiến sĩ nói như vậy, chúng ta đều sẽ khai sáng một cái nhân loại vĩ đại thời đại. Bản đại phóng viên, Úc Văn Ba là ngài đưa tin. Lúc này, toàn vũ trụ nhân loại cũng sôi trào. Nhân loại chinh phục vùng vũ trụ này thời gian quá lâu, nhưng đến điểm báo nhớ nhân loại, vẫn như cũ duy trì bọn hắn ưu điểm lớn nhất, cũng là từng bước một đi đến địa vị hôm nay bí quyết, lòng hiếu kỳ. Không ai không muốn biết, vũ trụ bên ngoài là cái gì, càng là hơn không ai muốn bỏ lỡ trận này thịnh đại lễ lớn. Đến mức Đại Tần Hào 135 vạn tên thành viên đều là rút thăm để quyết định. Thậm chí vì rất nhiều đám người không có tuyển chọn, mà ở có chút tinh hệ bạo phát một chút rối loạn. Nhưng lúc này, những thứ này đều đã không trọng yếu. Tần tiến sĩ hít sâu một hơi, hắn duỗi ra ngón tay, nhấn xuống viên kia dẫn động tới triệu ức nhân loại tiếng lòng cái nút. Vân tay thẩm tra đối chiếu hoàn thành. Nhảy vọt hệ thống sắp khởi động. 3, 2, 1. Một đạo hào quang sáng chói, trong nháy mắt đem Đại Tần Hào bao phủ. Kịch liệt rung động, dường như lệnh tòa này cấp hàng tinh chiến hạm tan ra thành từng mảnh. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, mất đi đối thời gian trôi qua khái niệm. Trong lúc nhất thời, hình như tiến nhập hư vô không gian bình thường, mất đi tất cả cảm giác. Không biết qua bao lâu, trước mắt sáng ngời cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vô biên vô tận bóng tối. Không, không chỉ là bóng tối, còn có từng vòng sáng chói, giống như hàng tỷ khỏa hàng tinh tạo thành quang mang. Một cái hùng vĩ âm thanh đột ngột vang vọng tại phiến tinh không này trong. Lớn mật, ta là chòm sao tiên nữ thượng tướng Ngông Điểm, người nào tự tiện xông vào Đại Tần Trường Thành. Nhưng lại tại lúc này, một viên gạch viên đúng là thẳng tắp đập vào Đại Tần Hào chiến hạm phòng chỉ huy thủy tinh lên. Lại ít dễ ảm vẫn còn tiếp tục, đến triệu ước nhân loại, tất cả đều khiếp sợ nhìn trước mắt đây hết thảy. Cơn mờ nở, tình huống thế nào? Không nói trước tận cùng của vũ trụ, vì sao lại xuất hiện chòm sao tiên nữ thượng tướng Ngông Điểm, vì sao lại xuất hiện Đại Tần Trường Thành? Chỉ nói này bay ra tới gạch viên, là thứ độ gì? Một tiếng tiện hề hề âm thanh đột nhiên vang vọng tất cả Đại Tần Hào. Đánh 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 ăn cướp, nam kéo đi thiến đưa vào cung, nữ cho thủy hoàng đại đại làm vợ. Thích xem cậu cậu phong cách Tần Phong, có thể đi nhìn xem heo heo viết sách mới. Trước tiên có thể nhìn xem giới thiệu văn tắt, thích lại điểm vào xem nha. Thương các ngươi Đại Tần phiên ngoại sẽ còn tiếp tục viết hôn một cái. Hồ hợi giá vọng, 1. Đại Tần lịch 83 năm tháng 9, quận bờ gì tản nị ạ, luôn đôn huyện. Hồ hợi trong tay chống mạch đao, giống như đá ngầm lặng lặng ngồi ở bờ biển. Thô lệ gió biển, sen lẫn giọt mưa, đụng chạm lấy hắn tràn đầy mặt sẹo gò má. Khi biết được thủy hoàng đế bệ hạ cùng Hàm Dương hầu qua đời thông tin về sau, hắn gìn giữ cái tư thế này đã rất lâu rồi. Bởi vì tèn khoảng cách Hàm Dương vạn dặm xa. Hồ hợi rất rõ ràng, đây đã là 2 năm trước sự tình. 83 tuổi, coi như là hỷ tăng đi. Chính là Hàm Dương hầu có chút tráng niên mất sớm, chính mình còn không có tìm hắn tính sổ sách đấy. Phu hoàng đã từng nói hắn rất nhiều lần, nhường hắn ăn ít đồ vật nhiều tập thể hình. Kết quả hắn chính là không nghe. Xuất chinh một lần béo 10 cân. Năng nằm ngựa tuyệt đối không ngồi, năng ngồi tuyệt đối không đứng. Lười thành như vậy, còn có thể lập xuống bất thế công văn, trong lịch sử cũng là phần độc nhất. Còn có Phù Tô, 60 tuổi thì thoái vị làm thái thượng hoàng. Thực sự là không có tiền đồ. Không biết đời này còn có thể hay không nhìn thấy ngươi. Lần trước ta Hàm Dương cung tạo phản lúc, kém chút bị ngươi đánh chết. Hiện tại ngươi vẫn đánh không lại ta đi. Ha ha ha. Thực sự là ngu xuẩn đại ca a. Được rồi, đại ca sống lâu trăm tuổi. Hồ hợi lau mặt một cái thượng nước mưa, đứng dậy. Bên cạnh nằm dạp trên mặt đất hai cái tóc vàng mắt xanh nô buộc, liền vội vàng đứng lên, thận trọng chống lên dù che mưa. Một cái tóc quan rôn người ăn mặc nam tử, cung kính xoay người. Tôn quý đô úy tiên sinh, nghe nói ngài là vĩ đại thủy hoàng đế bệ hạ nhi tử. Hồ hợi lạnh lùng nhìn hắn một cái. Gai u các hạ, Đại Tần có câu ngạn ngữ gọi là có dám cứ thả. Gai u liền tranh thủ đầu thấp càng sâu. Ý của ta là, tôn quý đô úy tiên sinh, ngài thân làm vĩ đại đế vương nhi tử, lập xuống chiến công hiển hách, trên người mỗi một đạo vết sẹo đều là quân công trường, nhưng vì sao ngài hay là thấp đô úy đâu? Hơn nữa còn bị đẩy đi đến bờ gì tẹn nơi hoang vu này. Nếu như ta nhớ không lầm, trấn thủ ạ vẹn nhìn Mông Điểm tiên sinh là cao quý trấn tây đại tướng quân, giả tiết Việt, Dôn hầu. Tiến quân châu phi Trương Hàm tiên sinh cũng là cao quý trấn nam đại tướng quân, giả tiết Việt, Ai Cập hầu. Mà ngài đâu? Ta tôn quý Hồ Hợi tiên sinh. Hồ Hợi do dự 3 giây, chậm rãi nói ra. Ý của ngươi là? Gai U thận trọng ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia khác thường sát thái. Ý của ta là, ngài đáng giá cao hơn địa vị. Bây giờ vĩ đại thủy hoàng đế bệ hạ cùng vĩ đại Hàm Dương hầu chết bệnh, mà ngài ca ca vừa mềm yếu vô cùng, trực tiếp thoái vị. Tuổi nhỏ Tần Tam thế bệ hạ, làm sao có thể chấp trưởng triều chính? Nghe nói đế quốc Đại Tần miệng cọp gan thỏ, cường đại nhất, quân đội cũng chinh chiến tứ hải, mà trung ương giàu có lại trống rỗng. Nếu là ngài năng suất lĩnh chi này cực kỳ cường hãn quân viễn chinh về nước, như vậy. Hồ Hợi cười, nụ cười dẫn động tới vết đao trên mặt, làm hắn có vẻ càng thêm dữ tợn. Như vậy, ta có thể bẻ gãy nghiền nát đánh bại giàu có lại chống rông Trung Nguyên, leo lên hoàng vị, biến thành Tần tứ thế. Gai U tựa hồ nghe đến Hồ Hợi tim đập thình thịch âm thanh, cũng cười thì ổ sưởng không hai, thiết trụ đặc thù đam mê, 2, 1, chương không hai, thiết trụ đặc thù đam mê, 2, 1, không không không. Ngài không phải Tần tứ thế, mà là kế thừa thủy hoàng đế bệ hạ y bắt Tần nhị thế bệ hạ. Ta theo phương Đông thương nhân chỗ nào nghe nói, đã từng thủy hoàng đế bệ hạ là muốn truyền vị cho ngài. Chẳng qua bị hèn hạ Hàm Dương hầu xoán cải di chiếu, không phải sao? Ha ha ha. Có đạo lý. Quá mẹ nó có đạo lý. Chờ lão tử leo lên hoàng vị, biến thành mẹ nó cái gì chó má Tần nhị thế, nhất định hung hăng phong thưởng ngươi. Lão tử nghĩ phong thưởng ngươi cái gì đâu? Thì mẹ nó phong thưởng ngươi là thập điện Diêm La đi. Hồ Hợi cười ha hả. Một bên cười, một bên rỗi ra quạt hương bổ tràn đầy vết chai bàn tay lớn, vuốt gãi ù đầu. một chút lại một chút, một chút lại một chút. Mãi đến khi gù thất khiếu chảy máu, cũng nhịn không được nữa, cả người bùn nhão bình thường, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hồ Hợi ghét bỏ vây vây máu trên tay nước đọng, gắt một cái, mắng: "Mẹ nó, đám này tóc vàng ra súc chính là chưa từng thấy Tần Phong biến thái. Hắn tính kế lão tử cả đời, bây giờ mặc dù chết rồi, năng không lưu tay. Lão tử nếu trở về, mới thật sự bị mắc lừa." Nhưng vào lúc này, một tên thiên phu trưởng đi tới, bẩm báo nói: "Đô úy đại nhân, Ireland bên ấy đã xảy ra đại nạn đói. Bọn hắn công tức cầu tình gặp mặt ngài." Hồ Hợi mặc dù tên là đô úy, nhưng thủ hạ binh mã cũng sớm đã đạt đến 8 vạn người. Tên này thiên phu trưởng tên là Trần Thang, thủ hạ phải có tinh nhuệ 1000 người, thực tế có 8000 người. Hồ Hợi phất phất tay, nói: "Nhường hắn tới." Nặc. Trần Thang ứng một tiếng, rất nhanh, một tên gầy còm Ireland người đi tới. Đang nhìn đến đầu bị chụp dẹp gù về sau, trong nháy mắt hai chân run rẩy lên. Nhưng hắn vừa nghĩ tới tộc nhân sinh tử, liền cố nén sợ hãi, bịch một tiếng quỳ xuống, dùng không thế nào lưu loát tiếng Hoa, kêu khóc nói: "Vĩ đại thủy hoàng đế bệ hạ ở trên, hèn bọn Ireland tộc trưởng rồ nạn đề xuất Hồ Hợi đô úy thương hại. Đại nạn đói đã kéo dài 3 tháng, tộc nhân đã chết đói hơn 500000 người, cầu ngài ban cho ta nhóm một ít lương thực a." Hồ Hợi sờ lấy dưới cằm kim thép râu ngắn, bất mãn nói: "Các ngươi đã thiếu 3 tháng thuế thế mà còn có mặt mũi cùng lao tử cần lương ăn." Rồ nạn khóc giống nói: "Thổ địa của chúng ta đều bị các ngươi chiếm lĩnh, nơi nào còn có dư thừa tài vật nộp thuế a?" Hồ Hợi giận dữ: "Ngươi nói gì vậy? Nói hình như chúng ta là kẻ cướp giống nhau. Từ xưa đến nay nơi này chính là chúng ta Hoa Hạ thổ địa." "Cái gì? Ngươi không tin?" Trần Thang đem Sơn Hải Kinh lấy ra. Nói xong, Hồ Hợi trực tiếp dùng ngón tay trỏ dính một hồi nước bọt, từng tờ đào Sơn Hải Kinh. "Thấy không? Lao tổ tông cũng nhớ kỹ. Các người đám này vì kỉnh kẻ cướp không biết xấu hổ, chiếm chúng ta Hoa Hạ thổ địa, còn có mặt mũi chỉ trích chúng ta." Dỗ nản sợ tới mức run lẩy bẩy. Người Tần lợi hại, hắn đã sớm kiến thức qua tới. Cương đại như La Mã Đế quốc, cũng bị đổ diệt 1/3 dân số. Còn lại nhân khẩu, lại có 1/3 bán ra thành nô lệ. Do đó, đối mặt nổi giận Hồ Hợi, hắn cũng không dám lại nói cái gì, chỉ là một vị dập đầu cầu xin tha thứ. "Thật xin lỗi, là chúng ta sai. Chỉ cần ngài có thể trợ giúp chúng ta vượt qua lần này chỗ khó, thu thuế chúng ta vui lòng gấp đôi phục lên. Nếu là chúng ta đều bị chết đói, ngài liền rốt cuộc không thu được thuế a." Hồ Hợi suy nghĩ một lúc, thử nhẹ một tiếng: "Có chút đạo lý, như vậy các ngươi hỏa cái địa, trước tập trung một chút, tốt như vậy chẳng hay." Dỗ Nạn lập tức đại hỉ, liên tục khấu đầu lạy tạ: "Đa tạ vĩ đại Hồ Hợi đại nhân, đa tạ vĩ đại thủy hoàng đế bệ hạ." Nhìn Dỗ Nạn kích động rơi lệ, gấp rút rời đi, muốn nói cho tộc nhân cái tin tức tốt này. Trần Thang liền hỏi: "Đô úy đại nhân, muốn hay không cho bọn hắn xây tòa thành? Rốt cuộc nơi này mùa đông hay là rất khó nhịn." Hồ Hợi lườm một cái: "Ta cho bọn hắn xây trái trứng, cao hơn bánh xe nam nhân đều chặt, như vậy chẳng phải tiết kiệm lương thực?" Trần Thang sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có phản ứng. Hồ Hợi cau mày nói: "Sao? Không muốn làm?" Ngại ô về tay: "Các ngươi những người tuổi trẻ này a, chính là không có trải qua lục quốc phản loạn." Trần Thang vội vàng ngắt lời: "Không phải đô úy đại nhân, ý của ta là, bánh xe muốn thả bình sao?" Hồ Hợi giơ ngón tay cái lên: "Ngươi là cái này, theo lời ngươi nói xử lý. Nói cho không có hôn phối các tướng sĩ, cái kia cưới vợ thì cưới vợ, nhiều sinh mấy đứa bé. Chính là này dị tộc nhân hương vị đại, nhẫn một chút, coi như vì nước dâng hiến. Về sau nơi nào có người này cái đó tộc tất cả mọi người là đại tần người mà. Là cái này nho ra giáo dục chúng ta, thiên hạ đại đồng." Trần Thang nhận mệnh lệnh mà đi. Đang lúc Hồ Hợi tiếp tục nhìn qua eo biển ngẩn người lúc, đột nhiên, phương xa một chiếc khói đen bốc lên tàu thủy hơi nước, chậm rãi lái tới. Hồ Hợi lại hưng phấn lại khiếp sợ. Mẹ nó, Mặc Gia lại làm ra cái quái gì thế đến rồi? Cái đồ chơi này sao tượng xe lửa? Vấn đề là, xe lửa thế nào còn vào biển? Chính là tốc độ quá chậm a. Đợi chừng sau nửa canh giờ, tàu thủy hơi nước mới chậm rãi cập bờ. Một cái hoạn quan ăn mặc sứ giả, lại xác nhận Hồ Hợi thân phận về sau, đưa lên một phong dùng mật sắc bịt lại bị thư. Hồ Hợi mở ra xem hết, lập tức sờ lấy trần trùng chụp đầu, hắc hắc quái tiếu. "Có chút ý tứ, đại chất tử a đại chất tử, ngươi này hoàng vị không nhiều ổn a." Và Thập Bát Thúc, giúp xong một trận này, Thập Bát Thúc liền trở về xem xét ngươi ha ha ha. Hồ Hợi giã vọng: "Hai, ba ngày sau, đại nạn đói bên trong còn sót lại vị kỳ người, dùng hết cuối cùng khí lực, cho mình đào 10 cái hố to về sau, liền tại Trần Thai Lương Mỹ Hảo trong tưởng tượng, bị đều chôn giết." Hồ Hợi đối Trần Thang người trẻ tuổi này cảm thấy hết sức hài lòng. Hắn cũng không phải là tội tù, ngược lại là nhà thanh bạch. Chuẩn xác mà nói, là quan trung người Tần cũ, đường đường chính chính lục thế nông dân xuất thân, học viện Bách khoa Hoàng gia Đế quốc Đại Tần hệ binh pháp tốt nghiệp, thuộc về là căn chính miêu hồng. Do đó, Hồ Hợi rất không rõ, vì sao Trần Thang không tuyển chọn lưu tại Trung Nguyên, cũng không tuyển chọn lưu tại Thiên Trúc, thậm chí lưu tại Dồn cũng so với đến từ mình này mạnh. Hết lần này tới lần khác hắn vừa tốt nghiệp, trước hết ngồi xe lửa sau cưỡi ngựa lại ngồi thuyền, đi rồi trọn vẹn thời gian 2 năm, đến cùng chính mình chỗ lẫn. Ngay từ đầu lúc, Hồ Hợi còn tưởng rằng lại là Tần Phong phái tới gián điệp, giám thị chính mình. Kết quả sau đó mới phát hiện, Trần Thang người anh em này là thật có đồ vật. Dạng này người làm gián điệp lời nói, kia đại tần nhân tài được giàu có thành cái dạng gì? Trần Thang nhìn qua kia bị lấp đầy hố to, tú khí trên trán, hiện lên một tia yêu thương. Trong hố nam tử không hô cầu xin tha thứ, ngoài hố nữ tử cũng không gào khóc. Đây là tiếp nhận dân tộc bị hủy diệt vận mệnh sao? Hồ Hợi từ trong ngực lấy ra một nửa xì gà nhóm lửa, đột nhiên hít một hơi, kết quả sặc thẳng ho khan. Tiếp nhận trái trứng, chính là đói không còn khí lực. Trần Thang gật đầu, không nói gì thêm. Hồ Hợi có thể đã hiểu Trần Thang tâm tình. Chương 02, thiết trụ đặc thù đam mê, 22, chương 02, thiết trụ đặc thù đam mê, 22. Dọc theo con đường này đi theo chính mình chinh chiến. Sát xuyên gờ mạn, đánh tan gỗ ẻo người, một đường quét ngang đi vào bờ dì tèn. Mặc dù giết chóc rất đông, nhưng đều là chiến sĩ, chết ở trên chiến trường không có cái gì tốt bi ai. Nhưng hôm nay, Trần Thang lại là lần đầu tiên chôn giết tay không tấc sắt nạn dân. Tâm lý có chút khó chịu cũng rất bình thường. Không biết vì sao, từ trước đến giờ kiệm lời ít nói hồ hợi, tại nhận được đến từ Hàm Dương thư tín về sau, đúng là có chia sẻ dục vọng. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ cho Trần Thang hai cái bước đấu. Chửi một câu giả nhân giả nghĩa toát tất, đáng thương đám này trắng nô liền xuống đi cho bọn hắn chôn cùng tốt. Nhưng hôm nay, nhìn qua từng cái sân bóng lớn nhỏ phân mộ, hồ hợi lại xưa nay chưa từng thấy nói ra. Các ngươi những người tuổi trẻ này a, không có trải qua loạn thế. Ngươi biết Đại Tần vừa lập quốc thời điểm, người hung nô là thế nào đối đãi với chúng ta sao? Trần Thang nói khẽ. Ở trong sách thấy qua, nói sát thương ta dân vùng biên giới rất đông. Hồ hợi cười nhạo một tiếng. Nội các đám người này thực sự là càng sống càng hồ đồ, một câu sát thương rất đông liền đi qua. Làm năm bất kể nam nữ đều bị hung nô dắt lên xích chó, làm xúc vật một phục thị người hung nô. Nếu là gặp gỡ năm mất mùa, đây cũng là dị tộc trong miệng vị ngon nhất hai chân dê. Còn có bị phán phản nhân loại tội hạng vũ, mỗi hãm một thành, liền 7 ngày không phong đao. Đó cũng đều là hoa hạ đồng tộc người. Nay 7 ngày xuống dưới, người còn có thể là người sao? Cũng đạp mã trở thành xuất sinh. Trần Thang trần chờ nói. Vậy chúng ta? Hồ hợi vung tay lên. Trắng nô không tính người, ngươi gặp qua nhà ai người bình thường là màu trắng a? Không chỉ sao đều là hoàng. Trần Thang căng cứng gò má, lập tức thư giãn ra. Có thể thấy được vừa mới thật sự giải khai tâm kết của hắn. Nếu không mà nói, đây đối với một vị tướng lĩnh mà nói, có thể biết tại thời khắc mấu chốt, đạo tâm phá thoái, sinh ra nguy hại cực lớn. Liên tựa như tu tiên giả tâm ma giống nhau. Hồ hợi xoạch xoạch quất lấy xì gà, kém chút bị sập chết, nhưng còn muốn giả trang ra một bộ cao thủ tịch mịch tiền bối bộ dáng. Hắn đem xì gà đưa cho Trần Thang. Trần Thang vội vàng xua tay cho biết từ chối. Có thể Hồ hợi nhưng không để hoài nghi kín đáo đưa cho hắn, trong miệng nói lẩm bẩm. Về sau ngươi thì đại diện tiểu bợ dị tèn và Island đô úy sẽ không rút xì gà sao có thể chấn được các huynh đệ. Trần Thang sửng sốt một chút. Vậy ngài đâu? Hồ hợi vỗ vỗ trên người khói bụi, đứng dậy, nhìn về phía phương đông, ánh mắt bên trong lóe ra không đè nén được hưng phấn. Ta có chuyện khẩn yếu đi làm ha 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 ha. Trần Thang nuốt ngụm nước bọt, thận trọng nói, ngài không phải là muốn hồi Trường An, đoạt ngài đại chất tử hoàng vị a? Hồ hợi nghiền ngẫm nhìn hắn một cái. Ta nếu đoạt, lại có thể thế nào? Trần Thang tay phải sờ thượng chuôi kiếm, cắn răng nói, vậy liền đừng trách mạt tướng vô lễ. Lời còn chưa dứt, Hồ hợi một cước đá vào hắn trên nông, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi mẹ nó, thì ngươi này cánh tay nhỏ bắp chân nhi còn muốn làm lão tử? Trần Thang bị đạp cái lảo đảo, cười hắc hắc. Lão đại, ta có thể làm sao? Ta mới 24. Hồ hợi vung tay lên. Cách trước kia, 24 cũng một đống em bé. Nhớ năm đó, lão tử mới mười mấy tuổi lúc, thần nhị thế cũng mẹ nó hơn 30. Cả người đầy cơ bắp, nhìn cùng hắn nương ngọc dường như. Trần Thang mở to hai mắt nhìn. Ta còn tưởng rằng đây là đồ đãi, không ngờ rằng thần nhị thế bệ hạ thật như vậy mạnh a. Hồ hợi đắc ý nói. Hắn sát thực mạnh, nhưng so với lão tử đến, còn kém chút ít. Trần Thang kinh ngạc nói. Ngài làm thời mới mười mấy tuổi, thì so với thần nhị thế bệ hạ mạnh liệt. Hồ hợi tay trái so với 6, tay phải so với 10, ngang nhiên nói. Lão tử làm năm miễn cưỡng ăn hắn 60 cái tát lớn. Sửng sốt không nói ra cầu xin tha thứ. Trần Thang nổi lòng tôn kính. Đô úy đại nhân, xin nhận ta cúi đầu. Có thể truyền thụ cho ta này kim trung cháo, thiết bố sam thần công. Hồ hợi nghi ngờ nói. Cái gì kim trung cháo thiết bố sam? Trần Thang sửng sốt một chút. Ngài không phải nói, miễn cưỡng ăn 60 cái tát lớn, sửng sốt không có cầu xin tha thứ sao? Hồ hợi hừ nhẹ một tiếng. Đó là bởi vì đồ chó hoang lần thứ nhất rút lão tử ngoài miệng. Đau ta không kêu được. Trần Thang, hảo gia hỏa, nguyên lai là cứng như vậy ăn a. Kia mẹ nó cho ngươi đánh ngất xỉu quá khứ, cũng coi như miễn cưỡng ăn đi. Hồ hợi phủi mông một cái, đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một viên hổ phù, thiện tay ném cho Trần Thang. Không nói chuyện tào lao ta đi một chuyến rôn, đại quân ngươi trước mang theo. Nhớ kỹ đi, bất cứ lúc nào đều muốn hiệp hội Đại Tần ưu tiên chiến lược. 8 vạn huynh đệ, khác mẹ nó hủy trong tay ngươi. Trần Thang hai tay tiếp được hổ phù, kích động trọng trọng gật đầu. Hiểu rõ lao đại, ta nhất định xuất lĩnh các huynh đệ, đem mảnh đất này triệt để chinh phục. Hồ hợi khoát khoát tay, cưỡi trên chiến mã, chuẩn bị tiến về bến cảng. Cái đó hoàng quan đang lặng lặng ngồi ở đầu thuyền, chờ đợi chở chính mình đoạn đường. Trần Thang đột nhiên mở miệng hô. Hồ hợi đại ca, ta sở dĩ không xa vạn dặm đến theo ngươi lan lộn, chính là muốn nhìn ngươi một chút cùng trên sử sách ghi lại giống nhau sao? Hiện tại xem ra, có phải không giống nhau? Hồ hợi cười. Chỗ nào không đồng dạng? Không có như vậy xuất sinh. Thảo, ngươi đem mặt đưa qua đến, lão tử tiễn ngươi một món lễ vật. Ca, ngươi trả lại không? Nhìn xem tình huống đi, nói không chừng chết bên ngoài đấy. Càng London, mặt trời chiều ngã về tây. Đỏ tươi tà dương tỏa ra Hồ hợi thân ảnh, kéo được thật dài. Trần Thang đột nhiên quơ tay, dùng sức hô. Đại ca, có chuyện gì nói một tiếng. Trừ ra tạo phản, các huynh đệ cũng cùng ngươi làm. Xa xa Hồ hợi tùy ý phất phất tay, coi như là cùng các huynh đệ tạm biệt, không còn có nói cái gì. Trong đầu của hắn cũng không có bao nhiêu ly biệt thương cảm, ngược lại có chút không kịp chờ đợi. Đại chất tử a đại chất tử, muốn chết lao thúc cá, chương 03, Hồ hợi giá vọng, 3, cầu sách mới đề nghị a, 1, chương 03, Hồ hợi giá vọng, 3, cầu sách mới đề nghị a, 1. Mọi người tốt, đã lâu không gặp nha. Ta heo cặt mẹn nữ sĩ lại trở về rồi. Nhưng mà vì rất lâu không viết sách, có chút không rõ lắm mọi người thích xem cái gì loại hình, mọi người có thể cho điểm đề nghị sao? Trước nói một chút ta gần đây ý nghĩ đi, là chuẩn bị viết một quyển tiên tần bối cảnh sĩ bở phù văn. Thủy hoàng đế ăn trường sinh bất lao đan, ngồi tại hoàng kim trên thần tọa 8 vạn năm lâu. Nhân vật chính tại xuyên qua về sau, không hiểu ra sao con kết xù nợ nần, không trả nợ rồi sẽ bị cắt to ho. Sau đó nhân vật chính cũng chỉ có thể làm thợ săn tiền thưởng, liều mạng trả nợ, dần dần phát hiện cái này tên là Tiên Tần thế giới, là một cái bị tư bản khống chế hoàn toàn mục nát thế giới, tu tiên cũng tốt, máy móc phi thăng cũng tốt, đều muốn lượng lớn tiền. Không có tiền chỉ có thể mượn, cho mượn thì chín ra thập tam quy, căn bản trả không nổi, cuối cùng biến thành tư bản nô lệ. Với lại nhân vật chính phát hiện phần lớn người, từ lúc vừa ra đời thì trên lưng sinh dục vay, ngay cả sinh sản hệ thống đều phải tốn tiền lấy lại. Thế là nhân vật chính đạt được bàn tay vàng, vì kiếm tiền bắt đầu bán giả mạo ngụy liệt tu tiên tài nguyên, đưa đến hàng loạt tu tiên giả tẩu hỏa nhập ma khôi hài sự kiện. Quyển sách này ta nghĩ ra tay trước 7 điểm thử một chút hài dịch, rốt cuộc chứng đạo thành thần là mỗi cái tác giả đều muốn. Đến có phải nơi này có hình tượng? Một con phấn phấn heo heo con túi sách, rời khỏi quê quán cà chua, ly biệt quê hương đi sông sáo hở hở hở. Mọi người cũng được, cho ta một ít ý kiến nha, tỉ như mọi người gần đây đang nhìn cái gì loại hình thư nha, thích gì dạng cách viết nha, ta đều sẽ một lần phục cảm tạ thương các ngươi. Theo tàu thủy hơi nước phát ra một tiếng du dương tiếng còi hơi, hồ hợi cũng đi theo ken 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 thả ba cái vang cái rắm. Triệu Cắt khẽ nhíu mày, theo thói quen khuyên nhủ một câu, nhưng nghĩ đến đối phương là trong truyền thuyết chiến binh phun kia khủng bố phân tử cũng liền đem lời nuốt trở về. Rốt cuộc làm đầu mùa xuân du, hồ hợi công tử cái mông cùng bác đột tuyển giống nhau, từng cô ra bên ngoài biểu, kém chút đem văn võ cả triều đơn giết. Cũng là theo khi đó bắt đầu, thủy hoàng đế bệ hạ bắt đầu sinh ra khúc mắc trong lòng, đối cái này tiểu nhi tử không còn như vậy sủng ái. Thuộc về là có bóng tối ai mà biết được hắn ngày nào động kinh, lại vọt một chút. Hồ hợi nhìn Triệu Cắt một thân mãng bảo, khẽ cười một tiếng. Triệu đại nhân thật tốt ai phong à, này thân mãng bảo bán chủ cầu vinh mà đến, mặc còn dễ chịu. Triệu Cắt một đầu tóc bạc, dưỡng khí công phu luyện 450 năm, đương nhiên sẽ không tức giận, chỉ là thản nhiên nói: "Nội thần chỉ có một chủ, đó chính là Tần Hoàng, sao là người bán mà nói?" Hồ hợi giận quá mà cười: "Ngươi mẹ nó, không biết xấu hổ a. Làm sơ lão tử cho ngươi đi binh đoàn trưởng thành, giả chiếu ban chết phù tô, tiểu tử ngươi quay về nói phù tô đã chết. Kết quả là tại lão tử đăng cơ lúc, phù tô đột nhiên ra đây, kém chút cho ta tươi sống cốt chết." Triệu Cắt cười nhạt nói: "Vậy ngài nên cảm tạ nội thần phải không nào? Nếu là phù tô thật sự bị giả chiếu ban chết vậy ngài coi như thật muốn bị Hàm Dương hầu bắt giết." Hồ hợi đập đi miệng. "Vậy lao tử còn phải cảm ơn ngươi." Triệu Cắt khẽ gật đầu. "Ta tự nhiên không cần, kỳ thực nội thần ban đầu chính là Hàm Dương hầu xếp vào tại các ngươi người bên cạnh thôi." Hồ hợi lập tức chi trệ. Nếu như là như vậy đến nói chuyện, vậy liền vô cùng hợp lý. Cái này Tần Phong đến tột cùng là lai lịch gì? Sao mẹ nó sự tình gì đều có thể dự phán? Cùng quỷ giống nhau. Chẳng thể trách từ Triệu Cao sau khi chết, Triệu Cắt đứa con trai nuôi này liền thẳng tới mây xanh. Chấp trưởng Trung Sa phủ mấy chục năm, rất được Tần nhị thế Tần tam thế phụ tử tín nhiệm. Thậm chí được xưng là nội tướng. Nắm hết quyền hành phía dưới, làm người nhưng lại dị thường kiêm tốn. Hồ hợi sờ lấy trong ngực mặt chỉ, đột nhiên mở miệng nói: "Các ngươi làm như vậy, sẽ không sợ ta mang theo biên quân giết trở về? Thái bình nhiều năm, đại tần trung ương quân, nên tất cả đều thối nát đi." Triệu Cắt nhẹ nhàng cười một tiếng: "Luận Vũ Dũng, trung ương quân tự nhiên so ra kém cả ngày mở rộng đất đai biên giới, cùng Man Di chém giết biên quân. Với lại đại tần sát thực quá mức giàu có, nâng hơn phân nửa thế giới lực lượng, đến cung cấp nuôi dưỡng hoa hạ. Mọi người dường như cũng quên đi sống yên ổn nghĩ đến ngày gian uy." Nói đến đây, Triệu Cắt trong đôi mắt hiện lên một tia khinh miệt. "Chẳng qua nha, này cũng không phải các ngươi biên quân có khả năng so sánh." Hồ hợi bĩu môi, cảm thấy Triệu Cắt đang khoác lác bức. "Nhiều đều không cần, lão tử liên lạc 18 vạn bộ hạ cũ, theo Tây vực một đường giết trở về, tuyệt đối năng không cần tốn nhiều sức cầm xuống Hàm Dương. Thái Bình lâu ngày trung ương quân, tăng thêm trong trường học lý luận xuống thanh qua viên, có thể đánh qua chính mình." "Nói đùa." Tàu thủy hơi nước vượt qua eo biển Anh, lần nữa phát ra một hồi vang dội tiếng còi hơi. Xa xa có thể nhìn thấy bên bờ biển, còn sót lại gỗ quân phản kháng, tuyệt vọng nhét chung một chỗ. Mà 10 chiếc dài đến 14.8m đại tần chiến hạm, chở khách mấy chục môn hỏa pháo, không chút do dự đánh phía đám người. Theo từng đợt tiếng nổ truyền đến, trong không khí truyền đến một hồi mùi khét. Hồ hợi cảm thấy hiện tại đánh trận ngày càng không có gì hay. Trước kia chính mình tại Tây vực, mình lại mệnh vật lộn chém giết, mới có thể miễn cưỡng đứng vững gấp 10 lần so với mình quân địch. Nhưng hôm nay, theo hỏa pháo cùng lựu đạn phổ biến rộng khắp, ma tộc thì cùng chưa khai hóa dã nhân một, chỉ có thể nhận đơn phương đồ sát. Hồ hợi ngáp một cái, về tới khoang thuyền quyết định ngủ một lát. Triệu Cắt ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nhưng không có nói thêm cái gì. Tàu thủy hơi nước vòng qua dĩu bờ dạ tại eo biển, ẹ bí lợi á trên bán đảo, phẫn nộ thổ dân người, chẳng biết lúc nào tụ tập lại, hướng phía tàu chiến bọc thép hơi nước ném mạnh nhìn trường mâu, cung tên. Có thể khiến bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là, cho dù tộc đàn bên trong dũng mãnh nhất, có can đảm cùng hổ báo vật lộn dũng sĩ, vẫn như cũ không cách nào làm hại người tần cự thú mảy may. Theo hỏa pháo vang lên, những thứ này thổ dân dũng khí, liền trong khoảnh khắc tan rã. Cho dù những thứ này dị tộc nhân phản kháng, giống như gà đất chó sành một, có thể Triệu Cắt kia bảo dưỡng thỏa đáng, trắng non chặt chẽ khuôn mặt, vẫn như cũ hiện lên một tia lo âu. Vì đã từng sáu nước phương đông, cũng là như thế không chịu nổi một kích. Nhưng bọn hắn phản loạn, nhưng trong nháy mắt phá hủy nửa cái đại tần. Bước vào địa trung hải sau, tình huống nơi này cũng không khá hơn chút nào. Bất kể là Ebi lợi á, hay là Sahaja, Bạ Cản, Apennin, khắp nơi đều là trốn trốn tránh tránh quân phản kháng, nhiều vô số kể. Cuối cùng, tàu thủy hơi nước tại Rôn cập bờ lúc, đây hết thể giống như về tới đại tần phồn hoa. Cho dù tất cả phương Tây thế giới máu chảy thành sông, nhưng Rôn vẫn như cũ phồn vinh sương thịnh. Không phải bản thân. Cái này cho ta ném ra. Ta nghe nói Ai Cập bên ấy đã đang đào kênh đào sở. Ta không thể từ nơi đó thông qua sao? Không hiểu ra sao bị đuổi xuống tàu thủy hồ hợi có chút im lặng. Triệu Cắt hai tay khép lại tay áo, cười tủm tỉm nói: "Nội thần còn có chuyện quan trọng đi làm, liền không thể chở đô úy đại nhân đoạn đường xin từ biệt. Ngài có thể mặc qua tất cả Europa, đường sắt cũng đã tu đến Damascus." Nói xong, hắn phất phất tay, tàu thủy quả nhiên không có chút nào dừng lại, ngay lập tức lên đường. Thế nhưng Hồ Hợi thì thảm rồi, hắn thậm chí đều không có tới kịp quan sát tình huống xung quanh. Đột nhiên thì mắt tối sầm lại, bị một cái bao tải bọc tại trên đầu. Còn không đợi hắn tới kịp phản kháng, một viên gạch viên lập tức vỗ xuống. Hắn lúc này mắt trợn trắng lên, thì hôn mê bất tỉnh. Hồ Hợi giã vọng, bốn. Tại ngất đi một cái mắt, Hồ Hợi đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Mẹ nó, lẽ nào Tần Phong sống lại? Không thể nào a. Thủ đoạn này là mẹ nó thánh hỏa meo meo giáo thủ đoạn a. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, một cỗ như ẩn nhược hiện tanh hôi mùi thối nhi dẫn đầu chuyển đến. Thảo thật đau. Làm Hồ Hợi mở to mắt, nhai răng niết miệng sờ lấy đầu lúc. Chương 03, Hồ Hợi giã vọng, 3, cầu sách mới đề nghị a, 2, chương 03, Hồ Hợi giã vọng, 3, cầu sách mới đề nghị a, 2. Đột nhiên phát hiện, chính mình sao tại địa lao trong. Nơi này thế nhưng quá quen thuộc. Ngày bình thường đều là dùng để giam giữ dị tộc nhân. Khai môn. Mẹ nó. Thánh hỏa meo meo giáo không tiếp. Hồ Hợi hai tay bắt lấy hàng rào sắt, dùng sức lung lay. Thế nhưng vừa dứt lời, hắn thì hối hận. Người bên ngoài đúng là đem một thùng lớn nước đá trực tiếp dội cho đến. Hồ Hợi lập tức bị đông cứng được, nhe răng niết miệng. Có thể càng làm cho hắn hối hận là, theo hắn Tần Ngữ nói ra miệng, chung quanh nhắm mắt nghỉ ngơi nô lệ, tất cả đều mở to mắt, không có hảo ý nhìn lại. Lúc này Hồ Hợi mới nhìn rõ ràng, người nơi này lại tất cả đều là chiến ô. Màu trắng rôn người, gỗ éo người, gỡ mặt người, người anh. Màu đen sa ha ra người, màu vàng tây á người. Bọn hắn từng cái cả người đầy cơ bắp, tràn đầy kinh khủng lực bộc phát. May mắn là Hồ Hợi lúc này toàn thân đều là dữ tợn vết sẹo, tăng thêm lâu dài chinh chiến phơi gió phơi nắng, đen nhanh gặp phải hắc lưu. Hắn vội vàng hoán đổi thành rôn ngữ, huyên tuyên lại mắng một lần, lúc này mới bỏ đi những người này lo nghĩ. Một cái cánh tay trắng tiện từ phía sau đưa qua đến, khoác lên Hồ Hợi bả vai. Huynh đệ, không muốn vùng vẫy, càng dãy rủa, bọn hắn sẽ chỉ càng ngược đãi ta nhóm. Hèn hạ đại tần người, cướp đi thổ địa của chúng ta, cướp đi vợ của chúng ta nữ, cướp đi chúng ta tất cả. Cảm thụ lấy sau lưng cương tiêu thiết chú cơ bụng, Hồ Hợi người đều kinh. Mẹ nó, đại tần người cướp đi thê tử của ngươi, ngươi mẹ nó sợ ta làm gì a? Hắn cố nén khó chịu, xoay người lại, nhìn trước mắt mái tóc xù mắt xanh, anh tuấn vô cùng người da trắng, gật đầu nói: "Hèn hạ người Tần a, ta theo Đa Ma cướp quận thành thương hành mà đến, đúng là bị không hiểu ra sao bắt lấy. Nơi này lẽ nào không có pháp luật sao?" Tuấn Mỹ trắng nam vươn tay: "Người Tần chính là pháp luật. Tên ta là Sở Park, ngươi vui lòng gia nhập chúng ta sao?" Hồ Hợi sửng sốt một chút: "Cái gì gọi là gia nhập các ngươi? Chẳng lẽ lại chúng ta những thứ này chiến nô còn có tổ chức?" Sở Park nợ nụ cười: "Không thể không nói, này nhân sinh cực kỳ tuấn mỹ, thậm chí có thể xưng là rất có mị lực." Trong mắt Hồ Hợi, hắn có chút giống được xưng là người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc phù tô. Nếu hắn không sinh tại phương Tây, mà là sinh ở phương Đông, nương tựa theo bộ này dung mạo, có thể biến thành Long Dương quân thượng khách, căn bản không cần làm chiến ô. Có tổ hỗ trợ dệt, lẽ nào ngươi thì không muốn ra ngoài sao? Nhìn Sở Bạc Cú Lan đôi mắt, Hồ Hợi mở to hai mắt nhìn. Các ngươi có đi ra cách? Không phải bản thân, ta vừa mới tiến đến, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Sở Bạc nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi tiến vào, thì chưa từng có còn sống đi ra. Nơi này là tất cả Rôm, tất cả Europa lớn nhất đích giác đấu tràng. Chúng ta trừ ra chiến tử, không có loại thứ hai kết quả. Hồ Hợi trong lòng chợt lạnh. Thảo, giác đấu trường, cho lão tử làm chỗ nào đến rồi? Nơi này không phải mông điểm phạm vi quản hạt đâu. Hắn tên chó chết này đang làm gì a? Sở Bạc vươn tay, nhẹ nhàng lôi kéo Hồ Hợi. Do đó, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta đây? Vĩ đại màu vàng dũng sĩ. Hồ Hợi trong nháy mắt cả người nổi da gà lên. Nhưng vì lừa lấy tình báo, hắn chỉ có thể cố nén không thu hồi tay, nhăn nhăn nhó nhó nói. Vui lòng, ngươi nói một chút chúng ta như thế nào mới có thể ra ngoài. Sở Bạc hơi cười một chút. Chờ ngươi trải qua một trận chiến đấu khảo nghiệm, ta tự nhiên sẽ kể ngươi nghe. Cái gì khảo nghiệm? Hồ Hợi sửng sốt một chút. Thế nhưng còn không đợi Sở Bạc nói xong, đột nhiên cửa nhà lao liền bị mở ra, mà sau đó mấy cái toàn thân trọng giáp binh lính cầm trong tay trường thương nhắm ngay nhà giam, chỉ vào Hồ Hợi quát lớn: "Lan ra đây! Mọi người tại đấu thú trường chờ đã lâu." Còn không đợi Hồ Hợi phản ứng, liền bị thô bạo kéo ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu sáng trên mặt của hắn, nhường hắn trong lúc nhất thời có chút không cách nào thích ứng, đưa tay đi che chắn. Mãi đến khi sĩ tốt bước chân dừng lại, Hồ Hợi mở mắt lần nữa, mới phát hiện chính mình thình lình đã đứng ở một chỗ cực lớn đấu thú trường trung ương. Chung quanh xoắn ốc thức nhìn trên này, số lượng hàng trăm ngàn khán giả đang lớn tiếng reo hò. Trong đó, một nửa là người Tần gương mặt, còn lại thì là đầu nhập vào Đại Tần các quốc gia kẻ có tiền. Đại Tần cũng có chính mình hoàng hiệp quân, chuẩn xác mà nói phải gọi quân cộng tác với Tần. Thảo, mông điểm, ta thượng sớm tám. Hồ Hợi rời đi một vòng, cuối cùng tại một chỗ đã từng thuộc về Rôm hội chủ tụ vương tọa bên trên, nhìn thấy mông điểm thân ảnh. Hắn lúc này tóc mai đã hơi trắng bệnh, nhưng cả người lại càng thêm uy nghiêm. Hắn nghiêng người dựa vào trên ngai vàng hoàng kim, mặt mày mỉm cười, nhìn về phía Hồ Hợi. Bên cạnh thì là hai cái thân hình rồi rào Rôm mỹ cơ, ái mộ phục thị nhìn. Ầm một tiếng, một bên người Tần Huyền giáp sĩ tốt một quyền hung hăng nện ở Hồ Hợi trên mặt, cho hắn đập cái lảo đảo. Làm cản, dám như thế vũ nhục vĩ đại Rôm hầu. Hồ Hợi phun ra một ngụm huyết mạn, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi mẹ nó hiểu rõ lao tử là ai chăng? Không ngờ rằng cái này Huyền giáp sĩ tốt đúng là nháy nháy mắt. Ta không biết, nhưng Rôm hầu hình như biết nhau ngươi. Hắn dự phán đến ngươi biết mắng người, một quyền này là hắn để cho ta đánh." Hồ Hợi cả giận nói: "Mông điểm cái này khốn kiếp điên rồi sao? Ngay cả người mình cũng quan." Huyền giáp sĩ tốt không có lại nói tiếp, mà là đem một cái to bằng cánh tay lớn cành sồi ném cho hắn. Rôm hầu nói: "Chờ ngươi đánh thắng, hắn liền thả ngươi." Hồ Hợi ước lượng trong tay cành sồi. Không sai, thật tâm. đã như vậy lời nói, vậy thì tới đi. Lão tử tung hoành thiên hạ mấy chục năm, còn chưa từng sợ qua. Lời còn chưa dứt, tên này đại tần huyền giáp sĩ tốt chật vật chạy trốn. Hồ Hợi sững sờ, chợt cảm thấy không đúng. Chỉ nghe sau một khắc, một tiếng phẫn nộ thú hống, theo lối đi bỗng nhiên truyền đến. Tất cả đấu thú trường không khí, cũng là trong nháy mắt đạt đến đỉnh núi. Mười mấy vạn khán giả, nhiệt huyết sôi trào kêu gào, hò hét. Thảo, không phải cùng người đánh sao? Này mẹ nó là cái gì? Hồ Hợi trong nháy mắt thu hồi vừa mới trang bức tư thế, cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Mùi tanh hôi, kích thích mũi của hắn quang, mà con ngươi của hắn cũng là bỗng nhiên rút lại. Chỉ thấy một đầu phẫn nộ cự hùng, theo lối đi chậm rãi bước ra. Hồ Hợi tuyệt vọng phát ra một tiếng gào thét. Mông Điểm, ta chắc ngươi sao?